Chương 228, quần trào. Bầu trời xanh biếc, thiên mây không nhiễm. Khổng Phương Thành lấy đông nam tây bắc bên trong ngũ phương quảng trường, thiết lập ngũ đại đấu pháp khu cùng trúc cơ tu sĩ sơ tuyển, tại thành Bắc Tiên Du Sơn bên trong bày ra ba tòa đại trận, cung kim đan tu sĩ sơ tuyển. Chỉnh cái sơ tuyển quá trình kéo dài 5 ngày. Trúc cơ tu sĩ này một bên, vô luận kia một khu, mỗi ngày thắng 10 chẳng nhưng phải một khối ngọc bài, tập hợp đủ 3 khối ngọc bài liền có thể đổi lấy tiến vào bí cảnh mê cung phá giới châu. Trúc cơ kỳ phá giới châu có 365 viên, kim đan kỳ phá giới châu có 81 viên. Mà thành bên trong trúc cơ tu sĩ ít nói cũng có vài người, kim đan tu sĩ vượt qua 300 sổ, rất nhiều người đều là trước tiên nhiều năm theo địa linh giới các nơi chạy tới. Không riêng vì phong vân hội bên trên dương dành, càng vì bí cảnh mê cung này cái cự đại bảo khố. 50 năm một mở, đối có chút người tới nói, có thể tại thực lực tu vi nhất định phong thời điểm đuổi kịp một lần, cực kỳ không dễ. Nhân phong vân hội sau lưng liên lụy tương lai 50 năm ai quản lý địa linh giới sự vụ, cho nên phá giới châu đổi có khác quy tắc. Thế ra, tông môn cùng tán tu, trúc cơ kỳ các trăm sổ, kim đan kỳ các 20, còn lại bằng các minh bản lãnh tranh đoạt lấy trúc cơ kỳ làm thí dụ. Vô luận có nhiều ít tông môn đệ tử tranh đoạt phá giới châu, cuối cùng chỉ có 100 lại tăng thêm 60 năm khỏa có thể tranh đoạt, còn lại 200 sổ cần thiết từ thế gia cùng tán tu đổi. Phá giới châu số lượng không nhiều, tới trước được trước, một khi bị đổi hoàn tất, liền tính cầm tới 3 khối ngọc bài cũng không dùng. Trúc cơ kỳ này một bên mỗi ngày thượng tràng khiêu chiến chỉ có 2 lần cơ hội, xác định tham gia, tử thương bất luận, thua 2 lần thì ngày đó không thể lại tiếp tục khiêu chiến. Lần thứ nhất thua lúc sau, trước mặt thắng liên tiếp buổi diễn không thành công, có thể tích lũy đến lần thứ hai, tổng cộng thắng 10 tràng thì ngày đó qua quan. Cạnh tranh kịch liệt lại thời gian gấp gáp, ngũ đại đấu pháp khu một mở, các phương tu sĩ chen chúc mà tới, người chiều mãnh liệt. Giang Nguyệt Bạch sáng sớm liền thu thập xong đồ vật ra cửa, nguyên bản định kêu lên Lục Nam Chi cùng nhau, ai ngờ nàng sớm đã ra cửa, chỉ lưu tờ giấy cấp nàng. Mê cung bên trong thấy, cẩn thận Lục Kỳ Tu, Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ này ý tứ, chẳng lẽ là này 5 ngày đều không tính toán trở về rồi sao? Giang Nguyệt Bạch thở dài, A Nam nếu nói mê cung bên trong thấy, kia nàng liền nhất định sẽ cầm tới phá giới châu. Ta cũng phải nắm chắc thời gian. Giang Nguyệt Bạch thay đổi màu đen trang phục, kéo căng thuộc ra buộc cổ tay. Trên người tất cả mọi thứ đặt ở chỗ tối, dùng chế tác bao tải miếng vải đen che mặt. Này bao tải ra là Tạ Cảnh Sơn theo hắn nhà kho lật ra tới, có thể ngăn trở thần thức dò xét. Tóc toàn bộ buộc ở đỉnh đầu, cắm hảo ngọc châm, Giang Nguyệt Bạch mặt mày lăng lệ, giơ tay nhấc chân gian đều là sát phạt quả đoán anh khí. Cầm chính mình tham dự bài, Giang Nguyệt Bạch đi tới khoảng cách gần nhất cũng lớn nhất thành bên trong đấu pháp tràng. Có thể dung nạp hơn 1000 người đại quảng trường bên trên người nhốn náo, thịnh huống chưa bao giờ có, viện người mênh mông lại không thể nhìn thấy phần cuối. Xung quanh lầu các phía trên cũng chật ních quan chiến chi người, Giang Nguyệt Bạch nghe được thuật pháp anh minh, kim qua giao kích, cùng với từng đợt đột nhiên bộc phát tiếng khen, ồn ào náo nhiệt. Giang Nguyệt Bạch không chen vào được, sốt ruột chi hạ thi triển đạp vân tiêu, trực tiếp đạp không mà khởi tiếp phá không thiểm, nháy mắt bên trong xuất hiện tại đấu pháp tràng nhất trung tâm. Dưới chân mượn lực, Giang Nguyệt Bạch khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Ai hắn nương dẫm lao từ đầu. Trung quanh thế mà không có người, chỉ có ngoài một trượng có cái khỏe miệng mang máu trúc cơ trùng kỳ nam tu nửa quỷ. Nàng này là trực tiếp thượng lôi đài. Giang Nguyệt Bạch xem đến trung quanh đều là đồng dạng 10 trượng vuông lôi đài, đao quang kiếm ảnh, đánh hỏa bay tán loạn, đều tại tiến hành thảm liệt chém giết. Đấu pháp dư ba bị mỏng như cánh ve bọt khí kết giới bao phủ, không sẽ ảnh hưởng xung quanh người. Tu sĩ một khi thượng lôi đài, tham dự lệnh bài liền sẽ cùng trận pháp tương liên, đem một người đánh rớt lôi đài, lệnh bài bên trên liền nhiều một đạo quang ngân. Bị đánh rớt thì sẽ nhiều một vết nứt, hai đạo vết rách lúc sau lệnh bài pha thoái, không đến lại thượng lôi đài, yêu cầu ngày kế tiếp lại nhận lấy mới lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch hồi ức chính mình nghiên cứu 8 lần phong vân hội sơ tuyển quy tắc, con mắt chuyển động. Ai nha, đạo hữu sao phải hành này đại lễ, ta trẻ tuổi nhưng không chịu nổi, mau mau thì khởi. Đối diện trúc cơ trung kỳ nam tu vừa mới đè xuống lồng ngực bên trong huyết khí chuẩn bị lên tới ứng chiến, nghe xong Giang Nguyệt Bạch lời nói, một khẩu lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cái gì gọi hành đại lễ? Đi hắn lương. Nam tu đứng lên tới, trường kiếm nhất chỉ, giận dữ hỏi, ngươi là người nào, xưng tên ra. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh ngẩng đầu, ngươi không cần biết ta danh hảo, chỉ cần nhớ đến cô nãi nãi ta là đánh ngươi răng rơi đầy đất chi người thuận tiện. Khinh người quá đáng. Nam tu khí thế tăng vọt, trường kiếm vung lên. Chậm. Giang Nguyệt Bạch lách mình lui lại, khẩn cấp tiêu dừng, xem ngươi tổn thương rất nặng, ta cũng chưa chuẩn bị xong, ngươi lại nghỉ một lát ta không đợi. Nam tu sững sờ, nhưng cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đề phòng, nắm chặt thời gian khôi phục. Các ngươi hai cái đánh hay không đánh à? Không đánh đều lăn xuống tới, thiếu lãng phí người khác thời gian. Lôi đài hạ có cái mãng hán thúc giục, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt qua. Ngươi như vậy sốt ruột là đuổi đi ăn khẩu nóng hổi phân sao? Giang Nguyệt Bạch một lời phun ra, lôi đài xung quanh không khí một cái chớp mắt ngưng trệ, kia mãng hán trừng mắt to phản ứng nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Ngươi có gan lại nói một lần. Giang Nguyệt Bạch khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, nhấc chân vô giày, vừa rồi tại ngươi đầu bên trên mượn lực, giày đều cấp ta dẫm bẩn, xem ngươi kia cao lớn thu cảnh dạng. Còn cắm hai cái bàn búa, ngươi là thổ phỉ a còn là tu đạo a? Ngươi! Mãng hán tức giận bên trong đốt muốn rút đao. Giang Nguyệt Bạch không lại xem hắn, mà là nâng lên tay, một đám chỉ quá mặt dưới người. Ngươi cười cái gì cười, đầu bên trên cắm mấy cái lông vũ, tại chỗ này trang phi cầm còn là tẩu thú đâu? Còn có ngươi, cậu cười cái gì? Ầm ĩ chết người. Ngươi, 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 đứng đều đứng được không thẳng tắp, nội tình đến có nhiều hư a. Ta một quyền liền có thể đánh nổ các ngươi đầu chó. Toàn trường yên tĩnh, liền nghe Giang Nguyệt Bạch tại kia một cái tiếp một cái quần chào quần mắng, câu câu sâu sắc, xuyên thẳng trái tim, trực tiếp kích thích quần phẫn. Lôi đài bên trên nam tu một mặt một bức, không biết Giang Nguyệt Bạch đây là muốn làm gì, bất quá hắn đã có loại phi thường bất tường dự cảm. Xú nương môn ngươi muốn chết. Giang Nguyệt Bạch khinh bỉ ánh mắt từng cái đảo qua mặt dưới hận không thể xé nàng người. Có loại các ngươi tất cả lên a, sơ tuyển quy tắc bên trong nhưng không quy định lôi đài bên trên cần thiết là một đối một, không là ta nói, ta một miếng nước bọt liền có thể phun chết các ngươi một đám. Còn có à, ta cũng không là nhằm vào ai, ta liền là muốn nói, tại chàng các vị đều là phế vật. Tiếng nói vừa rơi xuống, không khí trì trệ, giống như nổ tung phía trước năng lượng tích xúc, nháy mắt bên trong đến một cái đỉnh điểm. Và anh, lôi đỉnh chi nộ toàn trường bộc phát, mãng hán giận dữ rút ra đói khó nhịn đại đao. Lao tử chém chết ngươi. Đạo hữu nhóm, chơi chết nàng. Trọng trọng thân ảnh theo chung quanh lôi đài nhảy lên một cái, mắt bên trong tức giận hùng hùng tiêu đốt, nhao nhao tế ra pháp khí phủ lục quanh sắt ra người bạch. Lôi đài bên trên nam tu hoảng sợ kinh hồn, còn tới không kịp có sở ngăn cản, liền bị một đám người giẫm tại dưới chân. Đối mặt phô thiên cái địa sát chiêu, Giang Nguyệt Bạch khẽ môi câu lên, mắt bên trong bắn ra một mạt tinh quang. "Veng, veng, veng." Mười trượng vung lôi đài bên trên hỏa quang lóe mắt, oanh minh không ngớt, lôi đài hạ tu sĩ mở to hai mắt xem Giang Nguyệt Bạch như ảnh như gió, tại hỗn loạn lôi đài bên trên xen kẽ qua lại, căn bản không sợ pháp thuật phù lục đánh kích. Một quyền sơ vỡ, một phi cước đá háng, hai khuỷu tay kích mặt, ba đầu gối đẩy xuống hàm, bốn thần long vây đôi, năm, sáu, bảy thắt lăng roi, ba tiếng roi thanh thúy hồi âm trận trận, liệt diễm tuôn ra, sóng lửa trọng trọng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, tại từng đợt kêu rên kêu đau bên trong, cùng với xương vỡ thanh vang, cuối cùng lấy sóng lửa kết thúc, kia hơn 20 cái tu sĩ nở hoa bản theo lôi đài bên trên bay rất ra ngoài, hung hăng đập tại đám người bên trong. Chỉ có số ít mấy cái lấy pháp khí hộ thân ngăn cản, miễn cưỡng đứng tại lôi đài bên trên. Giang Nguyệt Bạch thắt lãng roi một thu, quần áo phân phật, mặt mày mang cười. 890, tê hoạt. Đám người kinh ngạc há mồm, xem đến Giang Nguyệt Bạch bên hông tham dự bài bên trên, mười đạo quang ngân lấp lóe, chói lóa mắt. Này lúc lôi đài trên dưới những cái đó người mới giật mình, bọn họ chúng nàng gian kế, hỗn loạn chi hạ, căn bản tới không kịp thi triển thủ đoạn, liền bị Giang Nguyệt Bạch trọng quyền đánh lén. Nghĩ đến bọn họ mệnh gần chết đều kiên trì không được mấy trận, Giang Nguyệt Bạch vừa lên tới không đến thời gian một chén trà công phu liền mười thắng liên tiếp. Tâm tính, vang. Giang Nguyệt Bạch lông mày nhíu lại, ý cười linh động. Hôm nay đa tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ, đi trước một bước. Phá không một điểm, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt bên trong rời đi lôi đài, chớp mắt gian biến mất không thấy, chỉ để lại một mặt ngậm bực, tức giận bên trong đốt, tức muốn hụt máu lại không chỗ phát tiết người tại lôi đài bên trên giống giận gào thét. A a a, lão tử ra một vạn hạ phẩm linh thạch tìm ra nàng là ai, nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả a a a. Lôi đài bên trên phẫn nộ, lôi đài bên dưới thông minh người giờ phút này đã con mắt chuyển động, vụ trộm hướng mặt khác khá xa lôi đài chạy tới. Bản chương xong. Chương 229, nộ bạn cũ. Giang Nguyệt Bạch tìm nhà thợ may cửa hàng đổi thân trang phục, váy trắng trắng hơn tuyết, y đế bồng bền. Mang hảo mạng che mặt, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi tại quảng trường bên ngoài đường đi bên trên, xem một đám tán tu khí thế hung hăng chạy tới. Mặt mũi bầm dập mãng hán tại Giang Nguyệt Bạch bên cạnh dừng lại hỏi, "Đạo hữu, nhưng từng xem đến một cái áo đen che mặt mẫu dạ xoa đi qua?" Có phải hay không một cái xem lên tới thực hung, có như vậy cao áo đen nữa tu? Giang Nguyệt Bạch khoa tay hỏi. Mãng Hán dùng sức gật đầu. Giang Nguyệt Bạch tố thủ nhất chỉ, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, hướng kia vừa đi. Mãng Hán nhìn Giang Nguyệt Bạch, gương mặt từng đỏ, nhếch răng cười một tiếng, kia răng cửa còn đoạn nửa viên. Đa tạ đạo hữu chỉ đường. Mãng Hán rời đi, Giang Nguyệt Bạch nén cười, thăm dò một túi lưu ảnh ngọc, chuẩn bị đi từng cái đấu pháp tràng xem, thăm dò đối thủ thực lực. Căn cứ Hồng Nhạn lâu ra Phong Vân hội thiên kiêu bảng, cùng với Giang Nguyệt Bạch chính mình điều tra, trước mắt làm nàng có nguy cơ cảm đối thủ thực sự không thiếu. Giang Nguyệt Bạch lấy ra chính mình tiểu sách vợ cùng bút than, vừa đi vừa tô tô vẽ vẽ. Thế ra lấy Khổng, Phương, Lục ba nhà cầm đầu, mỗi nhà trọng điểm chú ý đối tượng đều là ba cái trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh phong đệ tử. Khổng gia tam kiệt trúc cơ đỉnh phong, một cái kiếm tu, một cái pháp tu, còn có một cái Giang Nguyệt Bạch theo chưa linh giáo qua nho tu, nghe nói có đánh võ mồm, tụng thơ giết địch chi năng. Phương thị song hùng cũng đều là trúc cơ đỉnh phong, có đích hệ huyết mạch thượng cổ thần lực, bọn họ xưng hô chính mình vì ma tu, nghe nói huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát lúc sau, có thể biến thành thân cao một trượng cự man nhân. Phương thị người thứ ba Phương Minh Dật, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp theo danh sách bên trên hoa đi. Lục thị chính là Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân bảo đệ thành lập, cùng Thiên Diễn Tông lui tới không nhiều, có chính mình đạo thống truyền thừa, dị vãng đều là cư tại Khổng Phương hai thị lúc sau, này lần lại lấy tam đại thế gia chi danh lên sân khấu, nhất định là Phương thị tại sau lưng duy trì duyên cớ. Khổng thị cùng Phương thị mặc dù ở chung một thành, nhưng hai tộc chi gian hơn vạn năm bên trong thế mà theo không thông hôn thông gia chi sự, vẫn là sơ giao, nước giếng không phạm nước sông. Lục thị trúc cơ đệ tử tới hơn 10 người, thiên tiêu bảng bên trên có một người, nhưng là Lục Nam Chi nhắc nhở nàng cẩn thận Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn hai huynh đệ lại không tại thiên tiêu bảng bên trên. Giang Nguyệt Bạch tại tiểu sách vở bên trên vòng ra này hai cái tên, trọng điểm chú ý địa linh giới lớn nhỏ tu chân thế gia vô số kể, này lần Khổng Phương Lục ba nhà chi hạ cũng chỉ có 10 cái tu tiên thế gia tham gia, mỗi nhà cũng chỉ phái ra 10 người. Đương nhiên Thiên Diễn Tông tiểu bị lúc, các ngọc thiền vết xe đổ làm Giang Nguyệt Bạch không dám buông lòng cảnh giác, cũng không dám xem nhẹ này bên trong bất luận cái gì một người. Tán tu. Giang Nguyệt Bạch tại tiểu sách vở bên trên điểm hai lần, tán tu một đám đều tương đối có thể giấu, tới từ địa linh giới từng cái địa phương, Hồng Nhạn lâu có thể thống kê đến không nhiều, chỉ có thể tại này 5 ngày bên trong dò xét. Cuối cùng là tông môn, trừ Thiên Kiêu bảng bên trên nhân tài mới nổi. Nàng cung Lục Nam Chi cũng mới trúc cơ trung kỳ, các ngọc tiền, Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần này đó người đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Quy Nguyên kiếm tông kia 5 cái, chắc Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời vừa mới trúc cơ trung kỳ, còn lại 3 người còn là trúc cơ sơ kỳ. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy, bọn họ này một bối trúc cơ tu sĩ ngược lại không đáng chú ý, đại bộ phận đều là bị tông môn trưởng bối phái ra, tham gia Phong Vân hội giải kiến thức. Chân chính muốn cầm thứ tự, còn phải xem các đại tông cửa trước mắt tại trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đỉnh phong sư huynh sư tỷ nhóm. Thiên Diễn Tông trúc cơ chiến bảng thứ nhất trước kia là Ngô Thu Trì, nàng kết đan lúc sau chính là Quang Hàn kiếm quân đệ tử Phương Dục Hành. Hắn nguyên bản cũng là muốn kết đan, vì này lần Phong Vân hội đem tu vi áp chế tại trúc cơ đỉnh phong, là trúc cơ kỳ đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Còn có Quy Nguyên kiếm tông kia cái gọi Yến Liệu kiếm tu, cũng là giống nhau tình huống, nghe nói hắn tại Phong Vân hội bắt đầu phía trước, ba phen mới bận tới cửa khiêu chiến Phương Dục Hành đều bị cự tuyệt. Kim Cương đại trúc cơ kỳ có thập đại võ tăng, Bách Dương tông, Linh Hạc môn, Lưu Vân tông từ từ uy danh lan xa năng nhân dị sĩ đều không thiếu, Giang Nguyệt Bạch tiểu sách vợ bên trên tràn ngập tên, vẽ ra các loại lớn nhỏ vòng vòng. Này đó đều không là dễ đối phó, áp lực hào đại. Phất Y Di chân quân tam đệ tử Đường Vị Miên cũng tại trúc cơ hậu kỳ, trừ cái đó ra, Thiên Diễn tông mặt khác chân quân trúc cơ hậu kỳ đệ tử linh tinh vụn vặt thêm lên tới có hơn 17 người. Đương nhiên, trừ thân truyền, cũng có chính mình phía trước tới tham gia các tông các phái nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, bọn họ cũng chưa chắc không thể cầm tới phá giới châu, đi đến cuối cùng. Đi tới thành bắt đầu đạo trường, đồng dạng người chiều mãnh liệt, tiếng ồn ào huyên náo. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi hướng bên trong chen trúc, xem chung quanh tu sĩ quần áo, các đại tông cửa đệ tử rất nhiều, còn lại cơ bản đều là tán tu. Đột nhiên xem thấy một cái đã lâu không gặp người quen tại lôi đài bên trên, vừa mới đem đối thủ hung hăng đánh bại, Giang Nguyệt Bạch cặp mắt màu nở rộ, gỡ xuống mạng che mặt đệm chân phất tay. Lôi đài bên trên, Kinh Tài Phong giật chắc thanh phong thu kiếm vào vỏ, dẫn phát một trận sợ hãi kêu, hắn nói câu đã nhường, ngẩng đầu một cái, liền xem đến mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều bạch y nữ tử đứng tại đám người bên trong phất tay. Nét mặt tươi cười như hoa, rung động lòng người. Chắc thanh phong tim đập thình thịch, hai gò má ửng đỏ, lược mang theo mấy phần ngượng ngùng, cứng ngắc nhấc tay đáp lại. Hồng sư minh. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp theo Chắc Thanh Phong bên cạnh lôi đài chạy qua, trực tiếp đi hướng hắn tà phía sau khác một cái lôi đài, Chắc Thanh Phong tay đốn tại không trung, nâng không nổi không bỏ xuống được. Phốc suy lôi đài hạ hoa ánh thời cùng Hứa Thiên Cẩm cười ra tiếng, Chắc Thanh Phong vừa liếc mắt, hai nàng vội vàng lôi kéo nhau lấy tay che mặt giả bộ như cái gì cũng không thấy được. Cái tiếp theo người lên này, Chắc Thanh Phong trường kiếm hất lên, kiếm khí khinh người, nhiều ít có điểm không vui vẻ. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp chạy đến Hồng Đào lôi đài hạ, là thật không nghĩ đến có thể tại này bên trong xem đến hắn. Giang sư tỷ. Bên cạnh truyền đến một đạo quen thuộc giọng nam. Thế Minh, ngươi như thế nào cũng tới. Một thân áo vải, tươi cười ấm áp Tề Minh theo đám người bên trong chen đến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh, mãn nhãn vui sướng. Hồng Đào đứng tại lôi đài bên trên, đồng dạng vui sướng xem Giang Nguyệt Bạch, chỉ là ít nhiều có chút kinh ngạc nàng hiện tại tu vi. Ngày đó Hồng Đào dẫn vào cửa 6 tuổi tiểu đồng, không đến 20 năm quan cảnh, cũng đã đuổi theo hắn, trở thành đồng dạng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa nàng còn sớm sớm thành thân truyền đệ tử, đã có chút danh tiếng. Hồng Đào không thắng cảm khái, đương nhiên hắn nhưng vạn vạn nghĩ không đến hôm nay, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, về sau gặp lại Giang Nguyệt Bạch này dạng hào hẳn giống, còn là có thể giúp liền nhiều giúp một bà, nhiều tích thiện duyên. Một cái nam tu nhảy lên Hồng Đào lôi đài, Hồng Đào đối Giang Nguyệt Bạch nói, sau đó lại nói, xin chỉ giáo. Lôi đài bên trên đao quang kiếm ảnh đánh lên tới, Giang Nguyệt Bạch xem một lát, nhạy cảm phát hiện Hồng Đào nhìn như rơi xuống hạ phong kỳ thực cố ý giấu rốt, lập tức yên lòng. Các ngươi cái gì thời điểm đến, Tề Duyệt đâu? Còn có hay không có mặt khác người tới? Giang Nguyệt Bạch mọi nơi tìm kiếm. Tề Minh đệ xuống đối Giang Nguyệt Bạch hâm mộ ánh mắt, chắp tay bẩm báo, này lần ta là buổi cùng Hồng sư huynh cùng nhau tới, cũng không cùng ngoại môn mặt khác người đồng hành. Giang Nguyệt Bạch đệ xuống Tề Minh cánh tay, này là tại bên ngoài, ngươi không cần trông coi tông môn bên trong quý củ, ngươi ta sư tỷ đệ tương xứng thuận tiện, ta còn không có cảm tạ ngươi này đó năm giúp ta cùng sư phụ xử lý Thiên Khốc Phong cùng Hoa Khê Cốc đâu. Đây đều là ta hẳn là làm, mà làm ngày muốn không là sư tỷ lưu lại trúc cơ đan, ta cũng không có khả năng như vậy nhanh trúc cơ. Tề Minh cảm kích nói, Hoa Khê Cốc bên trong đại gia đã hoàn hảo. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Tề Minh gật đầu, đều rất tốt, Quách sư huynh so ta sớm đi trúc cơ, Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt trước mắt cũng đều nhanh trúc cơ, chỉ chờ lần sau tiểu bị tranh một chuyến trúc cơ đan. Tề Duyệt ngày thường trừ quản lý Hoa Khê Cốc, nàng tại khôi lỗi một đạo phương diện tài hoa bị Vạn Pháp Đường hai vị sư thúc nhìn trúng, chính tại hai vị sư thúc nơi đương học đồ, đây cũng là ít nhiều sư tỷ đương nhiên đối nàng khôi lỗi một đạo vỡ lòng. Kia cũng là nàng chính mình đến ta trước mặt tranh thủ, nàng không tranh, ta cũng không giáo. Đúng, ngươi cũng muốn tham gia Phong Vân hội sao? Tề Minh lắc đầu, ta tu vi nông cạn, không dám lên đi mất mặt xấu hổ, này lần liền là ra tới thấy chút việc đời, sư tỷ đây là muốn thu thập tình báo sao? Tề Minh đệ thấp thanh âm, nhìn hướng Giang Nguyệt Bạch tay bên trong tiểu sách vở. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy bản, là a, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Này lần Phong Vân hội thiên kiêu tụ tập, nhân số đông đảo, thu thập tư liệu có phần hao tổn tinh lực, không bằng làm ta tới tìm chút người có thể tin được giúp sư tỷ cũng hảo chuyên tâm so tài. Giang Nguyệt Bạch con mắt nhất lượng, Tề Minh thận trọng như ở trước mắt, lại giỏi về nhân tế kết giao cho hắn xác thực so chính mình đi thu thập muốn càng tốt. Kia liền xin nhờ sư đệ. Giang Nguyệt Bạch đem tiểu sách vợ cùng một túi lưu ảnh ngọc tất cả đều giao cho Tề Minh. Phanh. Vật nặng rơi xuống đất, lôi đài bên trên thắng bại đã phân. Hồng Đào chắp tay, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch vừa muốn nói hỉ, sau lưng lôi đài bên trên đột nhiên truyền đến một câu làm nàng quen thai lời nói. Ta không là nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói, đang ngồi các vị đều là phế vật. Giang Nguyệt Bạch, này truyền thật là nhanh. Bản chương xong. Chương 230, tâm duyệt. Quy Nguyên kiếm tông Hứa Thiên Trình, xin chỉ giáo. Kiệt ngạo không vấn trẻ tuổi nam tử một kiếm quét ngang, nhảy lên lôi đài, mặt khác bị quần trào chân người vừa mới nâng lên, liền bị kiếm khí hướng lui. Lôi đài bên trên nam tu ngực nuốt nước miếng một cái, này thế nào không án sáo lộ tới đâu. Kiếm ảnh bay vụt, tiếng kêu thẳng thanh, nghĩ thừa dịp sờ loạn cá tu sĩ bị Hứa Thiên Trình đánh trên nhảy dưới tránh. Giang Nguyệt Bạch xem đến có chút không đành lòng, Tề Minh cười nói, vừa mới kia một bên cũng có cái người đi lên đầu tiên là một trận quần trào, hấp dẫn người đi lên, sau đó thừa dịp loạn đánh xuống 5-6 người mới là bại, cũng không biết đây là ai nghĩ ra tới biện pháp, hèn hạ chút, lại rất hữu hiệu. Giang Nguyệt Bạch một mặt nghiêm túc, nhất định là cái tuyệt đỉnh thông minh người nghĩ ra tới, bất quá này dạng làm cũng là muốn có thực lực, nếu không ngươi xem. Lật thuyền. Người đã bị Hứa Thiên Trình đánh xuống lôi đài, da chóc thịt bong, ngủ tại mặt đất bên trên ngao ngao gọi, chung quanh một đôi người thoá mạ xứng đáng. Hứa Thiên Trình ngươi đúng là ngu xuẩn, làm ngươi đừng dò danh ngươi cấp ta phép lối, còn chưa cút xuống tới. Hứa Thiên Trình thân tỷ Hứa Thiên Cẩm chống lạnh, tại phía dưới giận mắng. Thấy thế, Tề Minh đối Giang Nguyệt Bạch nói, kỳ thật sơ tuyển bên trong quy tắc lỗ thủng rất nhiều, có thể chui chỗ trống không chỉ quần chiến này một cái, nhưng này điểm thực tế thượng không là nhất quan trọng, đại gia đều nghĩ cầm phá giới châu, liền tính nhất bắt đầu có thể liên thủ nhiều đối nhiều, đại trận tính toán lại chỉ ấn đánh xuống lôi đài kia một chiều tính, tổ đội người tránh không được lẫn nhau tính kế, cuối cùng còn là một đối một an toàn lại công bằng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói, xác thực như thế, nhưng này điều quy tắc theo ý ta tới nhằm vào là tán tu, thế gia đệ tử cùng tông môn đệ tử quan hệ tương đối vững chắc, hoàn toàn có thể lựa chọn liên thủ đối địch, gia tăng chúng tuyển tỷ lệ. Tề Minh tiếp tục nói, ta cảm thấy nhất quan trọng là không cần quang minh thân phận này một điểm, có thể thuận tiện thế gia cùng tông môn sau lưng làm rất nhiều sự tình. Giang Nguyệt Bạch tán đồng, tựa như nàng, nếu như vẫn luôn che mặt thăm ra, cầm tới phá giới châu cần thiết ba mặt ngọc bài lúc sau, hoàn toàn có thể đem ngọc bài giao cho người khác, để người khác đỉnh nàng thân phận đi nhận lấy. Trên chợ đen đã bắt đầu có người giá cao thu phá giới châu. Giang Nguyệt Bạch tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không cần phải. Phong Vân Hội cuối cùng là muốn quyết định địa linh giới quản lý quyền, thế gia cùng tông môn điên mới có thể tắc này loại liền sơ tuyển đều quá không được đệ tử đi vào. Khả năng cũng liền là lưu cái cửa sau, ứng đối đặc thù tình huống, tỉ như thiên kiêu lật tuyển cái gì. Hồng Đào còn tại lôi đài bên trên kiên trì, Giang Nguyệt Bạch cùng Tề Minh ước hảo địa điểm gặp mặt cùng thời gian chuẩn bị đi trước. Quay người lại, đột nhiên phát hiện Trác Thanh Phong bọn họ mấy cái liền tại sau lưng mấy cái lôi đài bên trên, Giang Nguyệt Bạch cùng Trác Thanh Phong gật đầu ra hiệu, chưa từng nhiều lời liền đi hướng mặt khác lôi đài, tìm kiếm Thiên Diễn Tông tiểu đồng bọn nhóm. Trác Thanh Phong nhìn Giang Nguyệt Bạch đi xa bóng lưng, trong lòng do dự một chút, cuối cùng ánh mắt nhất định, nắm chặt tay bên trong kiếm, tiếp tục chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch đại khái đi lòng vòng, phát hiện đại bộ phận người đều là che giấu tung tích, che mặt võ đài, liền tính thân xuyên tông môn phục sức, đi lên lúc sau cũng rất ít báo ra tên thật. Thanh bác chuyển xong, Giang Nguyệt Bạch lại đi mặt khác ba cái đấu pháp tràng, vẫn luôn chuyển đến mặt trời lặn hoàng hôn, nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng muốn tìm những cái đó người một cái đều không tìm được. Cũng không biết là dịch dung cao minh nàng không phát hiện, còn là nàng đi từng cái đấu pháp tràng lúc chính dễ bỏ qua, nàng còn tử tế lưu ý một ít tu sĩ chiêu thức, cũng không nhìn ra manh mối, cái này khiến Giang Nguyệt Bạch cảm thấy thập phần thần kỳ. Trước mắt chỉ có thể nhìn Tề Minh kia một bên có thu hoạch hay không, kia quần gia hỏa cũng rất có thể giấu đi. Buổi tối Tạ Cảnh Sơn làm chủ, tại suối bên hồ gần nước lâu mở tiệc chiêu đái Thiên Diễn Tông tiểu đồng bọn nhóm gặp nhau, Giang Nguyệt Bạch đi tại đường bên trên, âm thầm tính toán. Hôm nay biện pháp ngày mai khẳng định là dùng không được, ngày mai muốn như thế nào nhanh chóng thắng 10 tràng. Ta hiện tại như vậy đại danh khí khẳng định sẽ bị xem trọng, còn đến làm người cảm thấy ta có tiếng không có miếng mới được. Gần nước lâu bên trong, Tạ Cảnh Sơn an bài đến thực thỏa đáng, tích cốc uống trà, không tích cốc ăn uống, đồ ăn đều là thượng hạng linh thái cùng yêu thú thịt, không có tạp chất, ăn đi cũng không sẽ ảnh hưởng tu hành. Giang Nguyệt Bạch vừa đến đã khắp nơi tìm Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn đối Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, nói Lục Nam Chi không đến. Trừ Lục Nam Chi, bọn họ nhận biết Thiên Diễn Tông tiểu đồng bọn đều đến. Đường sư tỷ, ngươi là không biết ta hôm nay một cái trận liền thủ 10 tràng, đại sát tứ phương đứng ở thế bất bại. Hà Vong Trần nói liên miên lẩm bẩm nói hắn hôm nay chiến đấu tình hình. Đường Vị Miên mắt điếc hai ngơ, hỏi bên cạnh Cát Ngọc Thiền, ngươi mới vừa nói ngươi cùng ta lôi đài cách đến không xa, ta như thế nào không phát hiện ngươi? Cát Ngọc Thiền nhìn đầy bàn tinh mỹ thức ăn của nén, ta sư phụ làm ta tại cầm tới phá giới châu phía trước tận lực địa thấp, cho nên ta hôm nay dịch dung thành nam tử đánh lôi đài. Ngu Thu Chỉ cùng Phương Dục Hành ngồi xếp bằng tại sân thượng uống trà, Vân Thường Tặc Mi thử nhãn tại góc che miệng ăn vụng, Lý Thận Chi lôi kéo Tống Chi ngẩng, lại tại thao thao bất tuyệt nói cách buôn bán của hắn. Còn có mấy người Giang Nguyệt Bạch chưa quen thuộc, cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ giao hảo. Giang Nguyệt Bạch hỏi Tạ Cảnh Sơn hôm nay chiến đấu tình hình, biết hắn hết thảy thuận lợi lúc sau, lại đi tìm Vân Thường bọn họ. Nâng ly cạn chén, chủ quang đan sen. Đại gia ngày đầu chiến tích cũng không tệ, tất cả đều cầm tới ngọc bài. Cùng Vân Thường trò chuyện mấy câu, Giang Nguyệt Bạch còn là lo lắng Lục Nam Chi, tâm tình không tốt liền một thân một mình đến hồ bên cạnh tán mùi rượu. Minh Nguyệt Như Câu, tuyển hồ trung tâm sơn hải lâu đèn dầu thôi sán, tiếng chuông gió trận trận quanh quẩn. Giang Nguyệt Bạch xem đến một nam một nữ hai cái trên người mang theo Lục Thị gia huy trúc cơ tu sĩ, ngay tại nơi xa Lang Tiểu Hạ nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một chỉ chim sơn ca khôi lôi thả bay, làm này lạc tại Lang Tiểu bên trên, lấy ra quan ảnh kính nghe lén bọn họ nói cái gì. Thật là cho thể diện mà không cần, lập tức sẽ gả chồng, tranh phong vân hội thứ tự có cái gì dùng, còn làm chính mình là gia chủ chi nữ, bất quá cùng nàng nương đồng dạng cung người đùa bỡn lô đình thôi. Tiên nam tranh chua, nữ thán khẩu khí, nàng cũng đáng thương, bá phụ ngoại ý muốn qua đời, nàng nương lại điên điên cùng cùng, nàng trong lòng khổ sở, cho nên hôm nay đối chúng ta quăng mặt cũng có thể hiểu được, dù nói thế nào nàng cũng là Lục Thị nữ, nếu như phong vân hội có thể tranh thứ tự, đối Lục Thị cũng có chỗ tốt. Còn là ngươi đại khí dung người, có gia chủ chi nữ phong phạm, lúc trước nàng trướng mắt chúng ta nay sau cũng không cần quá cấp nàng hảo mặt, ta xem nàng liền là cái dưỡng không quen bạch nhã lang, sớm muộn muốn đối Lục Thị bất trung. Đừng như vậy nói, ta cha cùng ta đã thông báo đừng chọc giận nàng, Phương Thị kia Phương Minh giật không là cái thiện cha, chờ đến nàng gả đi có nàng chịu, đến lúc đó khẳng định sẽ giống như nàng nương đồng dạng biến thành cái khuê phòng oán phụ, nay sau cũng sẽ không làm phiền chúng ta cái gì, nhìn thêm đi. Hành, ta trốn tránh nàng liền là, trở về đi, ngày mai còn đến sớm một chút đi đấu pháp chẳng, đúng. Chúng ta Lục Thị đệ tử ngày mai là tất cả đều đi thành Tây đúng không? Hai người rời đi, Giang Nguyệt Bạch không sốt ruột thu hồi chim sơn ca khôi lỗi, trong lòng nghẹn một luồng khí nóng, hận không thể đi lên đem này hai cái bộ bao tải ném tuyển hồ bên trong. Bất quá này hai người thái độ cũng làm cho Giang Nguyệt Bạch đại khái hiểu biết, Lục Nam Chi hiện giờ tại Lục Thị quá đến là cái gì dạng ngày tháng. Giang Nguyệt Bạch biết, Lục Nam Chi là nhất định phải báo thủ, nhưng vấn đề bây giờ là, Lục bá phụ chết đến tột cùng là Phương Thị hạ thủ, còn là Lục Thị hạ thủ. Nếu như là Lục Thị, Giang Nguyệt Bạch quả thực không dám nghĩ tới. Đám người đi xa, Giang Nguyệt Bạch thu hồi chim sơn ca khôi lỗi, quay người lại, xem đến Trác Thanh Phong chính đứng ở đằng xa thụ hạ, một bộ mực lam trang phục, cởi mở rõ ràng lưng, chính mục quang thâm thúy nhìn nàng. Giang Nguyệt Bạch cảm giác Trác Thanh Phong ánh mắt có điểm, nói không ra nơi nào là lạ, nàng gãi gãi mặt, xem Trác Thanh Phong đi đến nàng trước mặt. Giang, ta có lời nói muốn cùng ngươi nói. Trác Thanh Phong gương mặt đỏ bừng, toàn thân căng cứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch sau này lấp lóe, hầu nghi hít mắt, ngươi muốn làm gì? Ta hôm nay tâm tình không tốt, cẩn thận ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Trác Thanh Phong hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói, ta tâm duyệt ngươi, nghị thỉnh ngươi cùng ta kết làm đạo lữ. Giang Nguyệt Bạch một đôi mắt đông dưng mở to, nội tâm hoảng loạn luống cuống, miệng trương nửa ngày mới kêu lên một câu, ngươi là có bệnh nặng sao? Giang Nguyệt Bạch túi đầu chạy trốn, chạy đến gần nước lâu bên trong dựa vào tường hô hấp dồn dập, vụ trộm xem mắt bên ngoài, Trác Thanh Phong còn đứng dưới tảng cây không núp đích, hảo giống như có điểm vắng vẻ. Đừng tùy ý trà đạp người khác đối ngươi yêu thích. Tạ Cảnh Sơn thanh âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch xoay mấy lần đầu, mới nhìn đến hắn đứng tại gần nước lâu đại sảnh cửa sổ một bên, cũng chính xem bên ngoài Trác Thanh Phong. Ngươi đều nghe được lạc. Ngươi là cẩu lỗ thai sao? Giang Nguyệt Bạch không cao hứng mắng. Tạ Cảnh Sơn quay đầu nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch xem nửa ngày, mặt trắng mà không hồng, xem tới ngươi là thật không yêu thích kia gia hỏa. Ta nương nói, trần thế phức tạp, có thể gặp được một cái nguyện ý đem chân thành chi tâm không còn che giấu nâng đến ngươi trước mặt chi người, là rất lớn may mắn. Ta nương còn nói, ngươi có thể không yêu thích có thể cự tuyệt, nhưng thỉnh không muốn cố ý coi nhẹ, cũng không muốn tùy ý trà đạp, muốn trong lòng còn có cảm kích, nói cho rõ ràng không muốn chậm trễ đối phương, làm này dạng một cái chân thành chi người nay sau vẫn như cũ có thể chân thành, không sẽ lâm vào tự ti bất lực hoặc tức giận oán hận bên trong. Nhắc lại một chút không chính phủ đừng sợ, chỉ là ta cảm thấy như vậy ưu tú tiểu bạch, có người thích nàng thực bình thường, nhân sinh cần phải trải qua một cái trải qua mà thôi, không sẽ có nhão nhão dính dính tình yêu gấp mắc, đây cũng là Trác Thanh Phong cầu đạo đường bên trên một nấc thang, đại gia đều sẽ rất nhanh vượt qua, không cần hoảng đừng sợ, tiếp tục nhìn xuống. Một điểm còn có một chương, cụ thể rất trễ không biết. Bản chương xong. Chương 231, tại chỗ bắt được. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nàng dài như vậy lớn chưa bao giờ từng gặp phải này dạng sự tình, cũng chưa từng có người nào giáo quá nàng ứng nên làm cái gì. Đột nhiên nghe được Trác Thanh Phong như vậy nói, nàng nội tâm hoảng loạn, không biết làm sao, cũng căn bản không biết như thế nào mới là chính xác cự tuyệt phương thức. Mắng chửi người, xác thực là nàng không đúng. Nhưng là bây giờ, nàng cũng khó có thể bình tĩnh lại đi xin lỗi, đi nói rõ ràng. Ai? Ta còn cố ý tuyển gần đây nước lâu cấp hắn đổ dấu hiệu tốt, kết quả còn là không đến người ta. Tạ Cảnh Sơn than thở, xuân đau thu buồn. Giang Nguyệt Bạch nắm lên tay một bên chén trà ném qua đi, ngươi có phải hay không uống rượu giả uống đến đều biến vị. Tạ Cảnh Sơn cũng không quay đầu lại, nhấc tay tiếp được chén trà. Hôm nay hoàng hôn lúc, này ra hỏa tìm thượng ta giúp bận rộn thời điểm. Ta là thật bội phục hắn không sợ chết dũng khí, cũng không nhìn một chút ngươi Giang Nguyệt Bạch là cái gì người, lại có đảm lượng cùng ngươi cáo. A đau đau đau. Giang Nguyệt Bạch vặn Tạ Cảnh Sơn lỗ tai, cái gì gọi không sợ chết dũng khí? Yêu thích ta yêu cầu cái gì đảm lượng ngươi nói, ngươi cấp ta nói. Tạ Cảnh Sơn nghe răng trợn mắt ngửa đầu, ý đồ cứu giúp chính mình lỗ tai. Ngươi xem ngươi hiện tại sở tác sở vi, cái nào dám yêu thích ngươi, ta một giấc chiêm bao đến ngươi liền dọa gần chết, kia cái ý đồ hủy ta đạo tâm phía sau màn hắc thủ quả thực mắt mù chọn sai đối tượng. Ngươi cấp ta lăn. Giang Nguyệt Bạch buông ra Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn bịt lấy lỗ tai chính chuẩn bị tiếp tục ba hoa. Đông nhiên phát hiện Giang Nguyệt Bạch cắn chặt môi, hốc mắt phím hồng. Tạ Cảnh Sơn toàn thân lắc một cái, chặn lại nói xin lỗi. Thực xin lỗi, ta kia đều là khốn kiếp lời nói, ngươi làm cái dám nghe cái vang là được, đừng để trong lòng, đều là ta miệng tiện nên đánh, ngươi muốn không đánh ta một trận, ai nha, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khóc ta cô nãi nãi, ta cấp ngươi quỳ xuống nhận lầm thành không. Giang Nguyệt Bạch hút khẩu khí, không lý Tạ Cảnh Sơn độc tự rời đi. Nàng vừa rồi vốn dĩ cũng bởi vì Lục Nam Chi sự tình tâm tình không tốt, lại bị Trác Thanh Phong đột nhiên thổ lộ, chính mình mắng người không đúng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn băn khoăn, Tạ Cảnh Sơn lại một cái kính nói nàng. Nàng biết kia là mở vui đùa, biết Tạ Cảnh Sơn liền là nói nhiều, khả nhân tổng có tâm tình không tốt, sẽ bị vui đùa lời nói tổn thương đến tự tôn tâm thời điểm. Gió đêm hàn lương, Giang Nguyệt Bạch chậm rãi bình phục lại. Nàng đỗng nhiên ý thức đến, nàng vừa rồi là có chút hâm mộ Tạ Cảnh Sơn, cho nên chua xót khó chịu. Nàng hâm mộ hắn gia đình hòa thuận, ý tưởng quang minh, làm sự tình lỗi lạc, hâm mộ hắn cha mẹ đều tại, có thể giáo người khác sinh đạo lý, thiếu đi đường quanh co, cũng hâm mộ hắn vô luận phát sinh cái gì, đều như vậy không lo lại không có gì lo lắng. Tạ Cảnh Sơn tựa như một đoàn không có chút nào tạm chất quang, lóa mắt đến làm cái bóng đều không thể sinh sôi. Này dạng trọn vẹn nhân sinh, có thể nào không khiến người ta hâm mộ. Lúc đó, Tạ Cảnh Sơn một thân một mình ngồi tại gần nước lâu đỉnh sân thượng bên trên, ảo não quất chính mình miệng. Ba hoa tật xấu liền là sửa không được là đi, người lương ai đều cùng Thẩm Hoài Hy đồng dạng hào tính tình là đi. Nghĩ đến Thẩm Hoài Hy, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt ảm đạm xuống, quay đầu xem mắt gian phòng bên trong còn đang đàm thiên luận địa thiên diễn tông tiểu đồng bọn nhóm, cười khổ một tiếng. Thẩm Hoài Hy a Thẩm Hoài Hy, ngươi nếu là không đi, này lúc cùng đại gia một đạo nhiều vui vẻ. Tạ Cảnh Sơn ngửa đầu uống rượu, hắn cái gì đều không quên. Hắn bách độc bất xâm, chỉ là vong ưu đan làm sao có thể làm hắn quên kia ngày sự tình. Ngày đó Giang Nguyệt Bạch doanh trướng bên trong Thẩm Hoài Hy bình sinh ghi chép, cũng là hắn trước kia phái người điều tra, làm người đưa đến nàng kia bên trong. Nàng hãm sâu này bên trong, Lý ứng biết toàn bộ. Mà hắn giả bộ như cái gì đều quên, bất quá là vì ngày sau trùng phùng lưu một đầu sinh lộ. Còn có kia ngày sườn núi phía trên uống rượu khóc giống, cũng chỉ là trong lòng khó chịu, mượn cớ biểu đạt thôi. Hắn cho tới bây giờ không đốc, hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo một người thành lập Sơn Hải lâu, hắn cha Tạ Quy Hồng kế thừa có thành, khai cương thác thổ, hắn nương mặc dù thần bí nhưng cũng tuyệt đối không là phổ thông người. Hắn thân là Tạ thị duy nhất hậu nhân, nếu là ngốc tử, hắn cha đều sớm cùng hắn nương sinh lão nhị đi. Hôm sau trời vừa sáng, thành Tây đấu pháp tràng. Lục thị đại trưởng lão Lục Văn Ngạn cùng Lê Cửu Xuyên cùng nhau, tại đấu pháp tràng bên cạnh tháp lâu tầng cao nhất quan chiến. Lục Văn Ngạn tướng mạo tuấn tú, nho nhã lịch sự, ngọc quan bạch tỷ liễu, tay bên trong cầm ống tiêu, tại Lục thị tộc bên trong dung mạo vô song, nhưng là đứng tại chỉ là thân xuyên phổ thông áo xanh Lê Cửu Xuyên bên người, như cũ ảm đạm phai mờ. Nghe nói Cửu Xuyên chân quân hôm qua tại Đông Hải khiêu chiến Nguyên Anh chiến bảng thứ 9, đắc thắng mà về, thật đáng mừng. Lê Cửu Xuyên khiêm tốn cười nhạt, đúng lúc đụng tới, tiện tay so tài hai lần mà thôi. Lục Văn Ngạn lại hỏi, không biết Cửu Xuyên chân quân khi nào tiếp tục khiêu chiến vị trí thứ 8? Ta nhớ đến thứ 8 là Linh Hạc môn Đan Linh chân quân, hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi, thực lực cao mạnh cũng không khó đối phó a. Lê Cửu Xuyên gật đầu nói, Đan Linh chân quân sắc thực uy danh lan xa, ta lúc trước tại Hỗn Độn chi địa gặp qua hắn một lần, hắn trước mắt hẳn là tới không được Phong Vân hội. Lục Văn Ngạn một mặt đáng tiếc, kỳ thực trong lòng trào phúng, kia cũng là không biện pháp, còn cho rằng Cửu Xuyên chân quân có thể cố gắng tiến lên một bước. Lê Cửu Xuyên quét hắn liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Đan Linh chân quân là bị ta ngộ thương cho nên tại bế quan dưỡng thương, ta đã mời hiện giờ chiến bảng thứ 5 Bích Dương chân quân, quá 2 ngày liền đến. Lục Văn Ngạn sắc mặt cứng đờ, khóe miệng co giật, đuổi vội vàng nắm quyền ho thanh, không lại tiếp tục này cái chủ đề, xem hướng phía dưới đấu pháp tràng. Nột kia tặc tử, tin hay không tin lão tử một phát hỏa đạn đưa ngươi chiếu sáng nhà nhà đốt đèn. Được, có loại toàn tất cả lên, tử không giáo phụ lỗi, là cha không đem các ngươi giáo hảo. Lão tử một bàn tay cấp ngươi hô tới mặt đất bên trên khấu đều khấu không dưới tới ngươi tin hay không tin. Đấu trường bên trên tiếng mắng một mảnh, chói tai khó nghe, Lục Văn Ngạn cau mày, không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết là cái nào hèn hạ tiểu nhân nghĩ đến biện pháp, đến mức hiện tại người người bắt trước, đấu pháp phía trước đấu võ mồm, quả thực có nhục tư văn. Lê Cửu Xuyên nhíu mày, tại hạ lại cảm thấy, nghị xuất pháp này người thật thông minh, kích thích tức giận, thừa dịp loạn ra tay, không sẽ bại lộ quá nhiều bản thân thực lực, lại có thể nhanh chóng thắng liên tiếp, đỡ tốn thời gian công sức. Lục Văn Ngạn nắm chặt ống tiêu, có chút không vui, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể ngậm miệng. Lê Cửu Xuyên nói, Lục Nam Chi sự tình, Thái thượng trưởng lão tin bên trong đã nói đến thực rõ ràng, các ngươi nếu là nhất định phải đem nàng gả cho Phương thị, kia liền đừng trách Thiên Diễn Tông không nghiệm. Lục thị quy nhi từ nhóm, đều cho cô nãi nãi lăn đi lên chịu chết. Một tiếng quát từ đấu pháp tràng bên trong tâm truyền tới, Lục Văn Ngạn thần sắc run lên, Lê Cửu Xuyên nguy hiểm thật không sang đến nước miếng. Chỉ thấy bao bọc nghiêm nghiêm thực thực, chỉ còn mày rậm mắt to lộ ở bên ngoài áo đen nữ tu chống nạnh đứng tại nhất trung tâm lôi đài bên trên. Một thân ngạo cốt, hai tay áo sắc khí, ba thước lăng lệ, bệ nghệ bốn phía. Là nàng. Là hôm qua thành bên trong đấu pháp chàng kia cái che mặt mẫu dạ xoa. Đám người chấn kinh. Nàng hôm nay như thế nào để mắt tới Lục thị? Một đám Lục thị đệ tử không hiểu ra sao, lẫn nhau xem không biết là ai chọc này loại người. Giang Nguyệt Bạch nhấc tay, một thanh phổ thông trường thương theo tay áo bên trong bay ra, đầu thương nhất chỉ. Ngươi, Lục thị gia chủ chi nữ là đi. Còn có ngươi, cậu mô hình cậu dạng chó săn, các ngươi hai cái cùng nhau lăn đi lên, xem ta không đánh các ngươi cái đẩy mặt hoa đào nở. Lục Văn Ngạn dò ra nửa người, thân thức quét về phía Giang Nguyệt Bạch tí đồ tra rõ ràng nàng là ai, cũng dám đương chúng nhục nhã Lục thị. Lê Cửu Xuyên một bước tiến lên, ngăn chặn Lục Văn Ngạn. "Lục huynh, tiểu bối tranh đấu ngươi ta Nguyên Anh trưởng bối không tiện nhúng tay, bất quá là cái trình một lúc miệng lưỡi chi nhanh tiểu nhân mà thôi. Đi, Phất Y Lý chân quân chính cùng mặt khác các tông Nguyên Anh tại Đông Hải phía trên luật bản, chúng ta quan chiến đi." Lục Văn Ngạn bị Lê Cửu Xuyên mài ép lôi kéo đi, Giang Nguyệt Bạch tại phía dưới tiếp tục cuồng trào. Đột nhiên, tự ra sư phụ lại khí lại không có cách thanh âm truyền báo thức hải. "Người kia cây châm, nhớ đến bao một chút." Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tiểu linh chi thình lình lắc một cái, xong, làm chuyện xấu bị sư phụ tại chỗ bắt được. Bất quá sư phụ này một nhắc nhở, nàng mới phát hiện dịch dung quên che giấu châm gài tóc. Ngày mai không nhất định buổi sáng 7 giờ đổi mới, muốn xem ta buổi tối có thể hay không viết xong. Bạn chương xong. Chương 232, ngược đánh. Lục Nôn Tâm cùng Lục Nham Thông nhíu mày đối xem, tỏ vẻ cũng không nhận ra Giang Nguyệt Bạch. "Đừng sợ, ta thượng đi chiếu cố nàng." Lục Nham Thông nhảy lên lôi đài, vênh váo hung hăng. Cả gan giam trước mặt mọi người nhục nhã ta Lục thị, liền làm hảo nỗ lực đại giới chuẩn. "Cẩn thận." Lục Nham Thông lời còn chưa nói hết, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tại hắn trước mặt biến mất, một đạo thương ảnh thế như trẻ tre. Theo hắn sau lưng đâm thẳng sau lưng mệnh môn. Lục Nham Thông nháy mắt bên trong hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cuốn vít kích phát trên người phòng ngự nhuyễn giáp, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác vô hình sợi tơ đột nhiên nắm chặt hắn cái cổ, đánh gãy hắn linh khí vận chuyển. Xong. Lục Nham Thông sắc mặt trắng bệch, đã có thể tưởng tượng đến chính mình bị người một chiêu đánh xuống ném người bộ dáng. A. Lục Nôn Tâm kinh hô che miệng, chung quanh người hoảng sợ mở mắt, đã thấy Giang Nguyệt Bạch mũi thương miễn cưỡng phá vỡ Lục Nham Thông hộ thân nhuyễn giáp, dừng tại hắn sau lưng mệnh môn nơi. Không có ý nghĩa. Giang Nguyệt Bạch một mặt thất vọng, thu thương nhất chỉ Lục Nôn Tâm. Này một cái không đáng chú ý, ngươi cũng cùng nhau đi lên, cô nại nại ta muốn một đối hai. Lục Nôn Tâm kiêng kỵ lui lại, quét mắt sắc mặt như cũ tái nhợt Lục Nham Thông, lại âm thầm nhìn hướng chung quanh tụ tập qua tới mặt khác Lục thị đệ tử. Giang Nguyệt Bạch trường thương trụ, quắc, như thế nào Lục thị đổi gia chủ, Lục thị đệ tử liền đều thành nhuyễn đàn sao? Đường đường gia chủ chi nữ liền lên đài đảm lượng đều không có. Thật sự là buồn cười. Nghĩ lúc trước các ngươi tiền nhiệm gia chủ tại lúc, Lục thị Nam Chi cầm kiếm khuynh thành, phong trần bên trong trục sinh sát, kia mới gọi một bậc cân quắc không thua đấng mày râu, có Lục thị phong phạm, gia chủ chi nữ khí độ, làm người kính ngưỡng, làm người khâm phục. Lại nhìn xem các ngươi một đám chật, thật là không có đối lập, ngươi liền quá xấu không hạ hạ. Không dám lên tới liền lưu lại ngươi tham dự bài nhân lúc còn sớm trở về tìm ngươi nương khóc đi, đừng ở chỗ này buồn nôn ta. Lục Nôn Tâm tức muốn hộc máu, ngươi khinh người quá đáng, chư vị tộc huynh tộc tỷ, chẳng lẽ các ngươi liền muốn xem nàng như thế khi nhục ta Lục thị sao? Trung quanh mười mấy cái Lục thị đệ tử nắm tay cắn răng, tất cả đều lửa giận ngút trời. Giang Nguyệt Bạch ngạo nghễ miệt thị, nàng tới phía trước gặp qua Tề Minh, hắn xác thực lợi hại, chính mình không nghe được sự tình bọn họ rõ ràng. A Nam làm nàng cẩn thận kia hai Lục thị huynh đệ chính tại thành Đông đấu pháp tràng, không sẽ quá đến bên này, lục thị còn lại này 11 12 người bên trong chỉ có 3 cái trúc cơ hậu kỳ. Liên tính không cẩn thận lật thuyền cũng không quan hệ, nàng hôm nay còn có một lần cơ hội, trọng điểm là, này khẩu khí, nàng nuốt không trôi. Cùng này loại người không cần giảng đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên, không thèm đếm xỉa hôm nay cơ hội khiêu chiến một lần, cũng muốn cứ gọi nàng biết ta lục thị tuyệt không là dễ làm đủ. Lục Nôn Tâm hét lớn một tiếng, cùng xung quanh 8 cái lục thị nam nữ đệ tử cùng nhau đạp đi lên, xông lên lôi đài. Vẫn có 5 6 cái tương đối tỉnh táo lục thị nam nữ yên lặng đứng, bất vi sở động. Giang Nguyệt Bạch hướng kia mấy người nghịch ngợm trước mắt, 10 người, này không là đúng dịp sao? Tại Lục Nôn Tâm bọn họ 9 người rơi xuống đất nháy mắt bên trong, Giang Nguyệt Bạch nhấc tay tế ra bao mạ vàng 8 trận bàn. Này đồ vật nàng đằng sau còn muốn dùng, trước mắt không tốt bại lộ chân thực bộ dáng. Lưu Sa Phược Long trận, cuốn phong khởi, cắt vàng hãm. Lôi đài bên trên 10 người mới vừa rơi xuống đất, liền hoảng sợ phát hiện bọn họ thân xử vô biên sa mạc bên trong, thân hãm Lưu Sa. Vô số song cắt vàng cánh tay theo dưới chân rối ra, giống như oan hồn lấy mạng, không ngừng đem bọn họ hướng hạ lạc, càng dãy rủa, rơi vào đến càng nhanh, đồng thời trên người linh khí chính không ngừng bị cắt vàng cắt đoạn. Người không liên quan trở, đều cho cô nãi nãi đi xuống đi. Giang Nguyệt Bạch thương ra như rồng, tại lôi đài các nơi như gió táp bản xuyên qua, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Linh linh như có như không lục lạc thanh bên trong, lôi đài bên trên lục thị đệ tử vô luận pháp thuật còn là pháp khí, toàn diện bị quấy nhiều đánh gãy. Gãy xương thanh giòn, tiếng kêu rên liên hồi, 8 người bị Giang Nguyệt Bạch trưởng thương ra sức đánh, phun máu bay ngược, đập ầm ầm tại đám người bên trong. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lạnh lùng, quần áo phân phật, chống trường thương đứng tại giữa lôi đài, túc sát chi khí lệnh người trong lòng run sợ, tựa như cái trưởng quản sinh sát đại quyền nữ Diêm La. Nàng bên hông tham dự bài bên trên, đã có 8 đạo quang ngân chói lóa mắt. Trận pháp sư. Nàng khởi trận như thế nào như vậy nhanh? Tốc độ cùng lực đạo cũng viễn siêu thường nhân, trên người còn có quấy nhiều thần thức pháp khí. Không là, ta thế nào cái gì đều không thấy rõ liền kết thúc nha. Lôi đài hạ tụ tập không ít người, tất cả đều kinh ngạc mở to mắt. Tại bọn họ mắt bên trong, 10 người thượng lôi đài lúc sau, lập tức liền bị cắt vàng cuốn thân, như rồng cuốn trụ, không ngừng thần chói. Lúc sau liền đài bên dưới người đều không phản ứng qua tới, 8 người liền bị Giang Nguyệt Bạch hung hăng đánh bay, một điểm dễ dụa cơ hội phản kháng đều không có. Quá nhanh, quá mạnh. Trận pháp sư một khi tại lôi đài bên trên khởi trận, chẳng khác nào thế bất bại, hôm qua liền có cái mới trúc cơ sơ kỳ trận pháp sư tiểu tử, dựa vào một cái trận nhẹ nhõm thắng liên tiếp 10 chàng, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Lôi đài hạ kia mấy cái lục thị đệ tử xem ngã xuống đất kêu đau, đều đoạn một cái chân đồng tộc, gian nan nuốt nước miếng một cái, may mắn không có hành sự lỗ mãng. Giang Nguyệt Bạch phất tay thu hồi mạ vàng bản 8 trận bàn, thổi ra chán phía trước là phát, ngạo nghệ liếc nhìn Lục Nôn Tâm cùng Lục Nham Thông hai người. Hai người xem đến lôi đài hạ đồng tộc thảm trạng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Những cái đó đồng tộc bên trong nhưng là có trúc cơ hậu kỳ, mà bọn họ hai cái mới trúc cơ trung kỳ. Chúng ta căn bản liền không nhận thức ngươi, ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Lục Nôn Tâm run giọng hô. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh, ngươi khẩu khí quá tối, hơn ta. Ngươi. Lục Nôn Tâm tức giận nắm tay. Lục Nham Thông giờ phút này vẫn đối Giang Nguyệt Bạch ban đầu một thương kia lòng còn sợ hãi, lúc này giữ chặt Lục Nôn Tâm. Hôm nay là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, như vậy nhật vừa, ngươi cũng thắng 10 chàng, nên thỏa mãn. Nói, Lục Nham Thông cấp Lục Nôn Tâm nháy mắt, hai người liền muốn xuống đài. Chính mình xuống đi, còn có thể nói là không muốn tính toán, rộng lượng là người, bị đánh xuống nhưng là mất mặt. Ta làm các ngươi đi rồi sao? Giang Nguyệt Bạch không có nhiệt độ thanh âm truyền đến, vô hình khí lưu mang cắt vàng, mạnh đem hai người đụng trở về. Nghĩ xuống đi, liền cấp ta bỏ. Bạch Long Kim Hổ ấn. Hai phe ấn đài theo Giang Nguyệt Bạch tay áo bên trong bay ra, hóa thành Bạch Long Kim Hổ. Hống. Bạch Long gào thét, Kim Hổ phi pháp, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Hai người hoảng sợ trừng mắt, nhao nhao tế ra pháp khí hộ thân toàn lực chống cự. Giang Nguyệt Bạch miệt thị cười lạnh, hai ngón nhẹ nhàng ép xuống. Oeng. Kịch liệt va chạm chi hạ, khí lưu bay vụt, hai người pháp khí hộ thân khoảnh khắc bên trong phá toái, bị Thái Sơn chi lực áp đến ngũ tạng vỡ tan, phun máu ngã xuống đất. Giang Nguyệt Bạch hai ngón trở về câu, hai phe ấn đài điểm đến là rừng, huyền tại trời cao, nàng trường thương một khung, hỏa khí lăng vân, gió táp mưa rào bản thẳng hướng hai người. Nói nàng ra A Nam là lô đỉnh, là khuê phòng oán phụ, đánh không chết các ngươi. Gãy xương thanh, tiêu diên thanh, trọng kích thanh, phun máu thanh. Các loại rợn người tâm rung động thanh âm theo lôi đài bên trên truyền ra, sở hữu người đều hướng sau thiểm, lại hoảng sợ lại sợ xem lôi đài bên trên cùng đống cắt đồng dạng, bị Giang Nguyệt Bạch một cây trường thương thông đánh hai người. Nghĩ xuống đài, cũng sẽ bị Giang Nguyệt Bạch một phát vớt trở về, tiếp tục đánh, hơn nữa, con tổng là chiếu mặt đánh. Này không phải đấu pháp, đây con mẹ nó là bắt người luyện thương pháp a. Này nữ thực lực thâm bất khả trắc, khủng bố như vậy, tuyệt đối không chỉ trúc cơ trung kỳ, khẳng định trúc cơ đỉnh phong, thậm chí nửa bước kim đan này loại. Che mặt cũng coi như, thế nào còn ẩn giấu tu vi đâu, quá không nói võ đức. Này lúc, lôi đài hạ đi tới 3 cái nho nhã thanh niên, chỉ kia một thân thư quyển khí cùng tuấn lãng tướng mạo, liền có thể nhìn ra là Khổng thị đệ tử. Nam tử cầm kiếm cao mày nói, lôi đài bên trên nữ tu linh khí hùng hậu, thần thức minh ngông, dùng khôi lỗi sư khống tia thuật qua lại kiểm chế hai người, căn bản liền là đơn phương được đánh. Loay hoay quả sắt nam tử gật đầu nói, như thế trả thù không khỏi quá mức, lại nàng trừ huynh trưởng nói những cái đó, thể phách cũng cường hành đến quá phận, ngươi xem kia hai người pháp khí pháp thuật nàng căn bản không tránh. Trung gian dung mạo tuấn tú, nam nữ mạc biện nam tử nhìn hai bên một chút, ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt bên trong để lộ ra rất nhiều lời nói. Cầm kiếm nam nói, trước mắt xem tới, này nữ có trở thành năm nay hắc mã tiềm lực, gọi người nhiều nhìn chằm chằm điểm. Quả sắt nam gật đầu, ân, bất quá ta thế nào cảm giác này nữ có điểm giống đại trưởng lao gọi chúng ta nhìn chằm chằm chết kia cái Giang Nguyệt Bạch à, dùng thương, lại thiện trận pháp. Tuấn tú nam tử chống cằm nhíu mày, ngậm miệng suy nghĩ. Cầm kiếm nam nói, định không là nàng, đại tông thân truyền đệ tử như thế nào dùng như thế hạ lưu thủ đoạn trả thù, người ta mặc dù chưa thấy qua Giang Nguyệt Bạch, nhưng nàng sư phụ Lê Cửu Xuyên khiêm khiêm quân tử, nàng cũng coi là cái huyền như chi lan, phong hoa nội liễm nữ tử. Tuấn tú nam tử ngậm miệng gật đầu, quan sát nam tử nhìn hướng lôi đài. Hy vọng như thế, này người muốn thật là Giang Nguyệt Bạch, liền này miệng lưỡi, tam đệ thơ đều niệm không xong, liền phải bị nàng mang cái cầu huyết lâm đầu. Phanh! Một tiếng ghê răng tiếng vang, hai cái đống cắt theo lôi đài bên trên hung hăng nện xuống tới. Giang Nguyệt Bạch chống trường thương thở một ngụm, đánh ta đều ra mồ hôi, không đánh kết thúc. Chỉ thấy Lục Nôn Tâm cùng Lục Nham Thông hai người gương mặt sưng to, vết thương đầy người, lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể hoảng sợ mơn dạng, lệ rơi đầy mặt xem đài bên trên Giang Nguyệt Bạch. Này lúc, Lục Nam Chi mặt không biểu tình, mang một thân hàn ý theo đám người bên trong đi ra, có người chuyển tin cấp nàng, nàng mới đến xem. Lục Nam Chi nhàn nhạt quét mắt mặt đất bên trên kia hai cái tổng là âm dương quái khí nhục nhã nàng người, con ngươi khẽ nhúc nhích, nhấc mắt hướng lôi đài nhìn lại. Giang Nguyệt Bạch nhãn châu xoay động, ai nha, là lần trước đánh ta Giang rơi đầy đất Lục Nam Chi, đánh không lại, lưu lưu. Giang Nguyệt Bạch để thương trực tiếp chạy trốn, Lục Nam Chi ngẩn người, xem đến Giang Nguyệt Bạch tại đám người bên trong quay đầu, hướng nàng nghịch ngợm trước mắt, trong lòng chấn động. Mấy ngày liền khói mù trong lòng xuyên qua một đạo quang, Lục Nam Chi hốc mắt nóng ướt, căng cứng khỏe môi dần dần nhu hòa, nhịn không được nết lên mấy phân. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Hôm nay có sự tình người tại bên ngoài, chỉ có thể điện thoại gõ chữ, cho nên hôm nay chỉ hai canh, còn có một canh đến buổi tối, bạn chương xong. Chương 233, Giang Nguyệt Bạch VS Tạ Cảnh Sơn. Thành bên trong đấu pháp tràng, nắng gắt như lửa. Tạ Cảnh Sơn tiện tay một kiếm đẩy lui đối thủ, đối phương chắp tay nhận thua, dừng dừng xuống đài. Tạ Cảnh Sơn thất thần đứng tại lôi đài bên trên, đã lười nhác phân biệt đối thủ là hắn tổ phụ mua thua, còn là hắn đánh thắng. Ai? Muốn xin lỗi thế nào, Giang Nguyệt Bạch mới có thể không giận ta đâu. Gọi nàng đánh ta một chầu, nàng lại không. Bóng hình áo trắng xinh đẹp đạp lên lôi đài, ngực bên trong ôm một bả sát phong đao, mặt mày lăng lệ, sát khí bừng bừng. Tạ Cảnh Sơn thình lình đánh cái rung động, nghẹn ngào hô to, Giang Nguyệt Bạch. Không khí chung quanh trì trệ, sở hữu người đều quay người hướng bên này lôi đài xem tới. Tạ Cảnh Sơn bội vội vàng che miệng. Nàng liền là Giang Nguyệt Bạch a, quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng phong thái hiểu điệu. Nàng nhưng là này lần Phong Vân hội đứng đầu nhân vật, tuy nói đoạt giải quán quân kém một chút ý tứ, nhưng thực lực tại những cái đó tân tú bên trong tính đỉnh tiêm. Rốt cuộc tìm được nàng, nhanh nhanh nhanh, Lưu Ảnh Ngọc lấy ra tới, đem nàng đấu pháp quá trình đều ghi chép lại, khẳng định có không ít người nguyện ý mua. Đống lớn người vào tới, tất cả đều dơ cao Lưu Ảnh Ngọc, lẫn nhau xô đẩy, tranh nhau chen lấn. Giang Nguyệt Bạch từ đầu đến cuối lạnh một chút mặt, Tạ Cảnh Sơn cảm giác đại nạn lâm đầu, gian nan nuốt nước miếng một cái. Ngươi cũng không phải là muốn đương chúng đánh ta một chầu chút giận đi. Như vậy nhiều người, ngươi nhiều ít chừa cho ta chút mặt mũi, đừng, đừng, đừng đánh mặt thành không. Tạ Cảnh Sơn khóc tang mặt khẩn cầu, Giang Nguyệt Bạch mặt không biểu tình, chậm rãi rút ra sát phong đao, rút kiếm, ngữ khí hờ hững, không có chút nào cảm tình chập trùng. Tạ Cảnh Sơn toàn thân run lên, đây là muốn làm thật. Hắn nhận thua có được hay không? Không được không được, hắn cha nói qua, không quản nam nhân nữ nhân, nổi nóng không lý trí, nói đả thương người lời nói làm đả thương người sự tình đều là bình thường. Bất luận cái gì người đều có cảm xúc, phát tính tình không phải là sai. Chỉ có hỏa khí phát ra tới, sự tình mới có thể phiên thiên không lưu ngẩn đáp, trốn tránh là lãnh bạo lực, sẽ chỉ càng đả thương người. Hắn cha chọc giận hắn nương, đều là chủ động đụng lên đi đưa đằng điều. Được thôi, đều là hắn miệng thiếu, hắn xứng đáng ai đồn đánh. Tạ Cảnh Sơn run run rẩy rẩy nắm chặt chuôi kiếm, thật cẩn thận xem Giang Nguyệt Bạch. Ta nhưng là sẽ dốc toàn lực chống cự. Cứ việc ra chiêu. Tiếng nói vừa rơi xuống, Giang Nguyệt Bạch khí thế bừng bừng phân chấn, phất tay chém ra thổ hoàng sắc la mang. Tạ Cảnh Sơn rút kiếm lên kích, một đỏ một vàng hai đạo quang hoa tại không trung mãnh liệt va chạm, tán loạn biến mất. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, thân thể nháy mắt bên trong lạp ra từng đạo tàn ảnh, đao vũ ngân xà, chém ra cùng xa sóng biển, sát khí bừng bừng. Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ trừng mắt, ngươi thật tới thật a? Ra chiêu. Giang Nguyệt Bạch quát chói tai, Tạ Cảnh Sơn bản năng rút lui về phía sau, lại cắn răng ổn định thân hình, mắt bên trong chiến ý vọt lên, hòa đấu kiếm khoảnh khắc bên trong kiếm ảnh phất quang, tầng tầng điệp ra. Sinh hồng sóng lửa cường hành vô song, cùng Giang Nguyệt Bạch cùng xa đao mang lại lần nữa mãnh liệt va chạm. Rầm rầm rầm. Khí lãng quét ngang, hung mãnh đập tại lôi đài xung quanh kết giới bên trên, đao và kiếm tại giữa không trung không đoạn giao kích, lưỡi mác thanh chấn, hỏa hoa vang khắp nơi. Phía dưới lôi đài, càng ngày càng nhiều người bị này một bên thanh vang hấp dẫn, xem hai người các tự thi triển tuyệt kỹ, thân ảnh ngắn sen, nhanh như kinh hồng, đánh khó bỏ khó phân. Hảo, thật là lợi hại. Này cái Tạ gia thiếu chủ nguyên cho rằng là bao cỏ, không nghĩ đến thế nhưng có thể đấu sức Giang Nguyệt Bạch mà không rơi xuống hạ phong, thật là vạn vạn không nghĩ đến. Là à, phía trước nghe nói Tạ gia thiếu chủ tại Thiên Diễn Tông tuổi trẻ thiên kiêu bên trong có thể xếp vào phía trước năm, ta còn tưởng rằng lại là Sơn Hải lâu dùng tiền mua, xem tới hắn quả thật có chút năng lực. Chanh. Lôi đài bên trên hai người lại lần nữa đối bính đao kiếm, lúc sau các tự rút lui về phía sau, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng nhợt, Tạ Cảnh Sơn thở hổn hển. Này một phen giao thủ, làm Tạ Cảnh Sơn cảm thấy áp lực thực lớn, Giang Nguyệt Bạch chiêu thức lăng lệ tấn mãnh, người cùng đao liền thành một khối, không có kẽ hở, tìm không ra bất kỳ sơ hở. Nàng cái gì thời điểm đã mạnh đến này loại trình độ? Tạ Cảnh Sơn, ngươi liền này điểm năng lực sao? Giang Nguyệt Bạch trầm giọng quát hỏi, nếu như thế, ngươi liền đi xuống cho ta đi. Tiếng nói vừa rơi xuống, đao minh vang vọng, lôi đài mặt đất kịch liệt chấn động, vô hình sóng âm nháy mắt bên trong hóa thành trăm đạo cắt vàng đao ảnh. Tại Giang Nguyệt Bạch trước mặt hình quạt phô mở, khủng bố khí tức phô thiên cái địa, như báo cắt cùng tập. Khẩn trương khí tức tại không khí bên trong tràn ngập, lôi đài hạ tu sĩ không từ ngừng thở. Tạ Cảnh Sơn cắn răng, không cam tâm như vậy là bại, một thân khí thế liên tục tăng lên cho đến đỉnh phong, tay bên trong hỏa đấu kiếm bộc phát mãnh liệt liệt diễm kiếm mang. Phần thiên, một kiếm. Như gió trục vân, gió trợ thế lửa. Hỏa đấu kiếm bên trên bộc phát ra nóng bỏng chói mắt hỏa diễm, tại không trung hình thành một đầu hỏa diễm cực quyền, hét giận dữ xung kích.
Oeng.
Hỏa diễm cự quyền đụng vào đao ảnh báo cát, hai cố cường đại lực lượng mãnh liệt va chạm, quang ảnh minh diệt giao kích, phát ra chói tai dị khiếu. Giang Nguyệt Bạch khẽ môi hơi câu lại lập tức ngăn chặn, một lúc không quan sát, đột nhiên bị một đạo hỏa diễm kiếm mang đánh trúng ngực, chỉnh cá nhân bay rất ra ngoài, ngã lạc lôi đài chi hạ. Xôn xao thanh xôi, lại nháy mắt bên trong yên tĩnh không thanh. Giang Nguyệt Bạch, thua lạc. Lôi đài bên trên khí lãng bại không, hỏa quang dần dần tiêu tán, Tạ Cảnh Sơn xem đổ tại lôi đài hạ, khóe môi mang máu Giang Nguyệt Bạch, không dám đưa tin miệng mở rộng. Hắn thắng. Tạ Cảnh Sơn nu mắt lại nhìn, Giang Nguyệt Bạch còn tại, hắn lại vụng trộm vận chính mình đuổi một bà. Đau. Không phải làm động. Giang Nguyệt Bạch từ dưới đất đứng lên, xóa đi khóe miệng máu dấu vết, một mặt giận ý Tạ Cảnh Sơn, đại đình quảng chúng chi hạ ngươi lại chút nào mặt mũi cũng không cấp ta lưu, hôm nay ta chưa ra toàn lực, ngươi đừng quá phế lối. Giang Nguyệt Bạch đặt xuống xong rõ ràng lực lượng không đủ lời nói, trừng mắt nhìn chúng quanh ngưng lưu ảnh ngọc người, để đao liền đi. Vây xem đám người hai mặt nhìn nhau. Này Giang Nguyệt Bạch hảo giống như, bất quá như vậy, không cái gì làm người hai mắt tỏa sáng đồ vật, cũng không truyền ngôn như vậy lợi hại. Xem còn có chút nung chiều, đại tiểu thư tính tình. Nàng còn trúc cơ trung kỳ, thế mà cũng không thắng đến Tạ thiếu chủ một cái trúc cơ sơ kỳ kiếm tu, truyền ngôn không thể tin hết à. Nói không chừng thật chính là nàng nói không ra toàn lực đâu, nàng hôm nay trừ đao cái gì đều vô dụng, lại lớn lên như vậy hảo xem, chắc chắn sẽ không nói mạnh miệng. Đi đi đi. Dài đến hảo xem có thể coi như cơm ăn, ta xem hôm nay ngược lại là Tạ thiếu chủ làm người ra ngoài ý định, trước kia bị đánh giá thấp đến quá lợi hại. Hắn cũng không là sẽ chỉ dựa vào nhà bên trong hoàn cố tử, có điểm từ năng lực. Đám người ngươi một lời, ta một câu, đều là đối Giang Nguyệt Bạch thất vọng, bị Tạ Cảnh Sơn đổi mới nhận biết. Đám người bên trong, Phương Minh Giật cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đại ca bị hấp dẫn đến tận đây, xem cho tới bây giờ kết quả, Phương Minh Giật mắt bên trong xẹt qua kinh ngạc thân sắc. Đặc biệt là vừa rồi Tạ Cảnh Sơn tại lôi đài bên trên kiếm chiêu khí thế, đều để hắn cực kỳ chấn kinh. Hắn vẫn cho là Tạ Cảnh Sơn liền là cái nhuyễn đàn phế vật. Phương Minh Lễ nghiêm túc suy tư một lát, trầm giọng nói: Tạ Cảnh Sơn kia kiếm tiên chuyển thế truyền ôn, này lúc xem lên tới ngược lại là có ba phần có thể tin, hắn tại kiếm đạo phương diện thật có chút thực học. Minh Lật, ngày sau ngươi còn là thiếu tìm hắn phiền phức, chọc cấp hắn, cùng ngươi liều mạng tới, liền tính ngươi có chút cơ hậu kỳ tu vi cũng không đấu lại hắn. Phương Minh Giật nắm tay hừ lạnh, chỉ bằng hắn cũng muốn thắng ta, kiếp sau đi. Nói xong, Phương Minh Giật phất tay áo rời đi. Phương Minh Lễ lắc đầu thở dài, tiểu sát hại người, nội tình đều thâm hụt, còn không biết thu liễm. Lôi đài bên trên, Tạ Cảnh Sơn vẫn như cũ lăng lăng xem chính mình tay bên trong kiếm. Trung quanh người nhận khả ngự chuyển vào hắn thai bên trong, làm hắn trong lòng nhiệt lưu phun trào, cái mũi khó chịu. Đồng thời có loại còn nhỏ khi mộng tưởng rốt cuộc có thể thực hiện thoải mái, hắn đánh thắng Giang Nguyệt Bạch, hắn thật thắng nàng. Nay loại thỏa mãn làm hắn nhiệt huyết sôi trào, dần dần bành trướng, cảm giác giờ phút này lại đến 10 cái Giang Nguyệt Bạch, hắn cũng có thể đánh nằm xuống. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Tạ Cảnh Sơn cười đến như cái địa chủ nhà ngốc như tử, thu kiếm vào vỏ lúc túi đầu xuống, xem đến và táo bên trong lộ ra giấy trắng một góc, hắn lấy ra tới vừa thấy. Ta muốn ăn cơm nùm lá sen cùng đường không ăn, hoàng hôn lúc đưa đến đặng thông ngõ hẻm. Nổi giận mặt, Giang Nguyệt Bạch này là cái gì thời điểm thả hắn và táo bên trong? Hắn căn bản một điểm đều không phát ra đến, nếu như nàng không là thả tờ giấy, mà là đâm hắn một đao. Kho soạn. Sấm sét giữa trời quang. Tạ Cảnh Sơn từ đầu đến chân, nháy mắt bên trong toàn ma. Thắng. Thắng cái rắm. Giang Nguyệt Bạch, ngươi hắn nương liền là ta Tạ Cảnh Sơn nhất sinh chi địch. Xin lỗi hôm nay càng muộn, ngày mai đổi mới cũng đến chậm lại đến giữa trưa 12 giờ, thứ lỗi. Bản chương xong. Chương 234, Mê cung cổ ngọc giản. Phong Vân hội sơ tuyển ngày thứ 3, Giang Nguyệt Bạch vẫn như cũ đồng dạng phương pháp, đi Phương thị đệ tử sở tại đấu pháp tràng bên trên đại náo một trận. Không thấy Phương Minh Giật khá là đáng tiếc, hơn nữa nhân nàng giành tiếng vang xa, Phương thị đệ tử có đề phòng, mới đánh xuống 5 cái, Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tin hai huynh đệ liền chạy tới lôi đài. Giang Nguyệt Bạch cùng bọn họ quá hai tay, quả thật có chút thực lực, vì không bại lộ quá nhiều chính mình át chủ bài, Giang Nguyệt Bạch sớm sớm thoát đi. Lại đi mặt khác lôi đài thắng 5 tràng, Giang Nguyệt Bạch thuận lợi cầm tới 3 mặt ngọc bài, đổi đến một viên phá giới châu. Quy tắc bên trong cũng không quy định, cầm tới phá giới châu liền không thể tiếp tục tham dự sơ tuyển lôi đài chiến. Cho nên cuối cùng 2 ngày, nàng đều là lấy Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch thân phận, xuất hiện tại từng cái đấu pháp tràng. Ngày thứ 4, đánh thắng Phương thị tinh anh đệ tử mấy trận, chuyển đầu thua cấp Khổng thị vô danh đệ tử, lại lần nữa khiêu chiến Kim Cương Đài Võ Tăng, không đến trăm chiêu là bại. Ngày thứ 5, đánh đau Lục thị tinh anh đệ tử mấy trận, chạy tới Lưu Vân Tông khiêu chiến là bại, cuối cùng tìm thượng Khổng thị vô danh đệ tử, đua chân một cái canh giờ, nhìn nổi mặt người xem mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc miễn cưỡng thắng. Lúc sau nàng phát ngôn bừa bãi, chào phúng Khổng thị đệ tử vô năng, diếu võ dương ai rời đi. Đến tận đây, Giang Nguyệt Bạch tại bên ngoài thịnh danh bị nàng chính mình thay đổi. Theo kinh tài tuyệt diễm đến thường thường không có gì lạ, theo nhân tài mới nổi đến bất quá như thế. Này hai ngày, nàng dùng đến đều là Phong Vân hội thiên kiêu ghi chép bên trên có những cái đó chiêu thức cùng pháp khí, mặt khác gác chủ bài một trường không động. Trừ cái đó ra, trước mắt đã có người treo thưởng 5000 trung phẩm linh thạch, muốn tìm nàng áo đen che mặt thân phận, còn thịnh truyền nàng là năm nay tán tu hắc mã, đoạt giải quán quân đứng đầu. Sơ tuyển ngày thứ 5 kết thúc, phá giới châu phát hoàn tất. Trúc cơ kỳ này một bên, tông môn 121 người, thế gia 134 người, tán tu 110 người. Kim đan kỳ kia một bên, tông môn 30 người, thế gia 29 người. Tán tu 22 người. Sơ tuyển lúc sau nghỉ ngơi 3 ngày, quá 15 tháng 8 tiết trung thu, sáng sớm ngày thứ 2 liền sẽ tại Khổng Phương thành trung tâm mở ra bí cảnh nhập khẩu. Giang Nguyệt Bạch Tước Vân Thường cùng nhau, sớm sớm đi xem danh sách, bọn họ nhận biết những cái đó tuổi trẻ một thế hệ đệ tử cơ bản thượng đều đề cử. Bất quá dựa theo tu vi tỷ lệ, bảng bên trên trúc cơ hậu kỳ chiếm 7 thành, trúc cơ đỉnh phong chiếm 2 thành, bọn họ này đó tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, tu làm căn bản thượng đều tại trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, chỉ chiếm nho nhỏ một thành. Muốn cầm Phong Vân hội thứ tự, độ khó rất lớn a. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Vân Thường an ủi, đừng đem chính mình bức quá gấp, ta tiểu cô nói, chúng ta còn trẻ, này lần chủ yếu là từng trải cùng Mê Cung tầm bảo, còn lại đều giao cho thế hệ trước sư huynh sư tỷ nhóm. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, ngươi tiểu cô thật như vậy nói? Vân Thường gật đầu, không riêng ta tiểu cô, sở hữu người đều là như vậy nghĩ, bao quát trước kia Phong Vân hội cũng đều là như thế, trẻ tuổi một bối đệ tử tầm bảo, thế hệ trước đệ tử tranh danh lần. Ta nếu là thiên muốn tranh thứ tự đâu? Nàng cung Khổng Thị còn có đánh cược, vì chính mình cũng vì sư phụ, cần thiết cầm tới khôi thủ. Vân Thường xem Giang Nguyệt Bạch, lại xem bảng danh sách, kia ta giúp ngươi tranh. Tiến vào bí cảnh Mê Cung sau, chúng ta nghĩ gặp mặt cũng khó khăn, ngươi như thế nào giúp ta? Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Vân Thường bước nhanh đuổi kịp, có thể gặp đến, bí cảnh Mê Cung có nội ngoại hai tầng, ngoại tầng là Mê Cung, trừ tâm bảo còn muốn tìm tới đi tầng bên trong truyền thống trận, chờ đến tầng bên trong liền là một mảnh bãi săn. Sở hữu người sẽ dựa theo thế gia, tông môn cùng tán tu truyền thống đến một chỗ, đánh bại thủ hộ thú, chiếm trước cao điểm, đoàn thể thủ lôi đào thải mặt khác đoàn đội, thắng lợi sau cùng đoàn đội, lại lấy lôi đài phương thức quyết ra thứ tự. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, quy tắc nàng hiểu qua, Phong Vân hội trúc cơ kỳ tổng chiến bảng mỗi một giới đều là hoặc là toàn thế gia đệ tử, hoặc là toàn tông môn đệ tử, tán tu cơ hồ không thắng nổi. Chính là bởi vậy, mới mặt khác thiết lập các đạo phân bảng, làm mặt khác người cũng có cơ hội đăng bảng. Này giới phía trước, thế gia Minh đã thắng liên tiếp ba giới, đồng thời Khổng Thị đệ tử vẫn luôn chiếm cứ tổng chiến bảng phía trước ba. Giang Nguyệt Bạch trước mắt có chút buồn khổ, nàng nếu muốn cầm khôi thủ, liền cần thiết bảo đảm đủ nhiều tông môn đệ tử có thể tiến vào tầng bên trong bãi săn, trước đánh bại thế gia đoàn đội cùng tán tu đoàn đội. Vạn nhất tông môn đoàn đội bất tranh khí, dựa vào một mình nàng chi lực, chỉ sợ khó có thể dung chuyển toàn cả thế gia đoàn đội. Cùng Vân Thường cùng nhau về đến đặng thông nó hẻm, Giang Nguyệt Bạch xa xa xem đến Tạ Cảnh Sơn để hộp cơm, chính cùng Lý Thận Chi nói chuyện. Lý Thận Chi trước xem đến Giang Nguyệt Bạch, cấp Tạ Cảnh Sơn dương dương cái cằm, hắn mới xoay đầu lại. Tạ Cảnh Sơn xách hộp cơm đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt bị lại, "Cấp ngươi, ta hôm nay thả độc dược, ngươi cần phải ăn sạch sẽ một chút." Giang Nguyệt Bạch xốc lên hộp cơm cái nắp, bên trong đều là gần nước lâu điểm tâm cùng thức ăn, tự đánh kia ngày đường chúng thua cấp Tạ Cảnh Sơn lúc sau, hắn mỗi ngày đều tới đưa ăn. "Này là cái gì?" Giang Nguyệt Bạch lấy ra hộp cơm bên trong một viên phát hoàng cũ kỹ hình ngũ giác ngọc bản, rất quen thuộc cổ ngọc giản. Hảo giống như ngũ vị sơn nhân kia mai ghi chép ngũ hành quy chân công ngọc giản. Vân Thường lại gần xem, Tạ Cảnh Sơn vội vàng ngăn chặn Giang Nguyệt Bạch tay, nhỏ giọng đối hai người nói, này là ta tổ phụ dùng nhiều tiền mua được, bên trong là bộ phận Mê Cung đồ, ta cấp đại gia đều sao chép một phần, này phần là nguyên bản ngươi chính mình giữ lại xem. Tạ Cảnh Sơn nhanh chóng kín đáo đưa cho Vân Thường một viên hoàn toàn mới ngọc giản, bên trong là cùng cổ ngọc giản đồng dạng Mê Cung đồ. Vân Thường ngại ngùng cười một tiếng, cất kỹ ngọc giản. Giang Nguyệt Bạch cái thượng một cơm, ta là thật hâm mộ ngươi, ta nếu là có ngươi ra như vậy có tiền, cái gì sự tình giải quyết không được, sao phải ngày ngày gió bên trong phát cáo bên trong đi, đầu treo trên dây lưng quần tu tiên. Tạ Cảnh Sơn cười khổ, ta tổ phụ cũng như vậy nói, nhưng ta vẫn cảm thấy tu tiên con đường quá thuận, trong lòng không nỡ. Thân tại trong phúc không biết phúc. Giang Nguyệt Bạch thầm mắng, Vân Thường tán đồng gật đầu. Khu khu. Lý Thận Chi tại nơi xa đối Giang Nguyệt Bạch vẫy tay, Nguyệt Bạch sư điệt ngươi qua đây hạ, ta cũng có đồ vật cấp ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem hộp cơm cấp Vân Thường cầm, đi đến Lý Thận Chi trước mặt. Hắn cũng đưa cho Giang Nguyệt Bạch một cái ngọc giản, lén lén nói, ngươi cùng Khổng Thị đánh cược ta nghe nói, tuy nói ngươi đoạt giải nhất thủ khả năng tính thật thực mơ hồ, nhưng ta cũng không thể không tranh một hồi trước liền từ bỏ đi. Ngươi lần trước giúp ta sư phụ, ta làm đồ đệ như thế nào cũng đến giúp ngươi một lần, này bên trong là ngươi sư thúc ta chiến thuật bí tịch. Các ngươi trúc cơ kỳ tầng bên trong bãi săn có tam đại sân bãi, tùy cơ xuất hiện một loại, ngươi nếu là vừa vặn có thể tới ta lần trước đi qua kia cái bãi săn. Lý Thận Chi nhíu mày, ý có điều chỉ quét mắt ngọc giản. Đi trước lạc, còn muốn dạy bảo tiểu sư đệ, thọ thể tử thao thao bất tuyệt, một chút cũng không có sư muội nhu thuận hiểu chuyện a. Lý Thận Chi một tiệm biến mất, Giang Nguyệt Bạch nắm bắt ngọc giản, nghĩ đến Lý Thận Chi vẫn chưa tới kim đan trung kỳ, liền năng lực áp kim đan hậu kỳ Ngô Dạng, trở thành Thiên Diễn Tông kim đan chiến bảng thứ hai, tất có quá người chỗ. Ta nương còn muốn chỉ điểm ta kiếm pháp, ta cũng về trước đi, ba ngày sau thấy. Tạ Cảnh Sơn cáo tử, Vân Thường đem hộp cơm còn cấp Giang Nguyệt Bạch. Ta cũng nên về sớm một chút nghiên cứu một chút này phần Mê Cung đồ, cùng nhau nỗ lực a tiểu Bạch. Giang Nguyệt Bạch xách hộp cơm về đến viện bên trong, Lục Nam Chi vẫn như cũ không tại, cũng không biết nàng mấy ngày nay đều ở tại chỗ nào, chẳng lẽ là Lục thị kia một bên. Đem hộp cơm thả tại viện bên trong bàn đá bên trên, Giang Nguyệt Bạch tại chữ vật vòng tay bên trong một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Ngũ Vị Sơn nhân kia mai cổ ngọc giản, quả nhiên cùng Tạ Cảnh Sơn cấp nàng cực kỳ tương tự. Giang Nguyệt Bạch đem thần thức dò vào Tạ Cảnh Sơn kia cái ngọc giản bên trong, quen thuộc Mê Cung lập tức xuất hiện tại thức hải, yêu cầu dùng thần thức dò xét tìm tòi. Nay cùng Ngũ Vị ngọc giản bên trong Mê Cung có tương tự chỗ. Chẳng lẽ Ngũ Vị Sơn nhân cũng từng tham gia Phong Vân hội? Nhưng nàng tạm tập trung cũng không nhắc tới a. Giang Nguyệt Bạch nghĩ hoặc, nghĩ lại, chính mình nếu là đem Nguyệt Bạch nhật ký lưu truyền ra đi, khẳng định cũng sẽ hoa đi quan trọng bộ phận. Nói không chính xác ngũ hành quy chân công liền là Ngũ Vị Sơn nhân tại này bên trong cầm tới, ngoại giới đều truyền Mê Cung bên trong có nhân yêu ma ba tộc truyền thừa tới. Giang Nguyệt Bạch lấy ra giấy bút, đem hai phần ngọc giản bên trong Mê Cung tất cả đều vẽ ra tới, tin tưởng đối lập chi hạ có lẽ có thể sờ đến Mê Cung biến hóa một ít quy luật. Lúc đó, Dạ Hắc phong cao, ngoại ô rừng cây. Lục Nam Chi đại hống, chém ra kinh đảo hải lãng một kiếm, bài sơn đảo hải, thủy thiên diệt địa. Sóng nước đi qua nơi, đại địa cây cối từng khúc đông kết, nháy mắt bên trong hóa thành băng tiên tuyết địa, hàn khí bức người. Mồ hôi thuận Lục Nam Chi thái dương trượt xuống, nàng há mồm thở dốc, cầm kiếm tay bởi vì hơn ngàn lần vung chạm run rẩy. Ngươi sắc ý còn không đủ. Thân khoác áo lông chồn trung niên nữ tử chậm rãi đi tới, tóc mây kéo cao, khí độ ung dung, khí tức phảng phất cùng này phương thiên địa hòa làm một thể, làm Lục Nam Chi chưa từng phát giác nàng tại đứng phía sau bao lâu. Nghĩ được chưa? Nữ tử hỏi. Lục Nam Chi nắm chặt trường kiếm, trước mắt thiểm quá vô số làm nàng khó có thể dứt bỏ Hoan Thanh thiếu ngữ, nhưng cuối cùng còn là định tại nàng cha chết thảm, nàng nương điên hình ảnh bên trên. Nghĩ hảo, chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Nữ tử cười khẽ, bị ý tự nhiên. Rất tốt, như vậy tùy bản tọa cùng nhau, phiên hôm nay. Bản chương xong. Chương 235, dưới ánh trăng cùng dạo. Lương Dạ Thanh thu nửa, không đình hạ nguyệt tròn. Trung thu đêm trăng, Khổng Phương Thành bên trong đèn dầu thôi sáng, hoa đang hội chùa, phi thường náo nhiệt. Giang Nguyệt Bạch mặt bên trên dính lấy bút tích, hào hứng xách một túi ngọc giản xông ra tiểu viện, muốn đuổi trước khi bình minh, đêm này đó ngọc giản đều đưa ra ngoài. Ngươi như thế nào tại chỗ này? Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn viện môn bên ngoài, trường thân ngọc lập, ôm mày kiếm đầu không triển chắc thanh phong, này mới mấy ngày không thấy, hắn cằm bên trên đều nhiều một tầng gốc dâu cằm, xem lên tới thực đổi phế. Ta còn là nghĩ đến hỏi cho rõ. Giang Nguyệt Bạch đống nhiên có chút thấy nấy, này đó thiên nhất phương diện là bận điệu, một phương diện là không biết như thế nào nói, cho nên dứt khoát đem cái này sự tình ném đến sau đầu. Nếu lại đụng tới, kia vẫn nhân cơ hội nói rõ ràng đi. Không có chuyện, theo giúp ta đi cấp đại gia đưa điểm đồ vật. Giang Nguyệt Bạch nâng hạ thủ bên trong kia một túi ngọc giản, lúc sau đem này thu nhập chữ vật vòng tay. Chắc Thanh Phong ánh mắt hơi sáng, gật đầu, người mặt bên trên. Mạo phạm. Chắc Thanh Phong đánh ra một đạo tịnh trần thuật, gió mang hơi lạnh đảo qua Giang Nguyệt Bạch mặt bên trên bút tích. Giang Nguyệt Bạch trinh lăng sờ mặt, bị Chắc Thanh Phong nhiệt liệt ánh mắt xem đến khó nhịn, gãi gãi mặt đi trước một bước. Chắc Thanh Phong đem kiếm cầm bên phải tay, khóe môi câu lên bước nhanh đuổi kịp. Tối nay thật náo nhiệt à, tu tiên chi người cũng là rất biết ăn tết sao mười dặm trường ai, đèn dầu tôi sán. Giang Nguyệt Bạch vẫn ngắm nhìn chung quanh, bên trái sờ sờ hoa đăng, bên phải xem trẻ tuổi nam nữ thụ hạ đốt hương, ngửa đầu, bầu trời bên trong đều là đủ loại kiểu dáng bay đèn. Hoa mắt, đẹp không sao tả xiết. Phanh, tuyền hồ kia một bên pháo hoa bay lên không, đèn đuốc rực rỡ, hai đồng nhóm reo hò cười đùa, sách hoa đăng ngươi truy ta đuổi hướng tuyền hồ kia một bên chạy. Giang Nguyệt Bạch cũng si ngốc cười, rút lui nhìn lên bầu trời pháo hoa, túi đầu xuống, Chắc Thanh Phong đứng tại đám người bên trong, cực nóng ánh mắt từ đầu đến cuối lạc tại nàng trên người. Khúc Giang Nguyệt Bạch nắm tay ho nhẹ, thu liễm tươi cười. Đoàn viên bánh lạc ăn ngon, đoàn viên bánh ăn trăng tròn, người đoàn viên bên cạnh gào to thanh hấp dẫn Giang Nguyệt Bạch, nàng đi qua, tới hai cái đoàn viên bánh, Chắc Thanh Phong, người muốn sao? Chắc Thanh Phong đi tới lắc đầu, ta đã tích cốc, phàm ăn ảnh hưởng tâm cảnh tu luyện, ngày mai liền muốn vào bí cảnh, ngươi tốt nhất cũng đừng. Lời còn chưa dứt, Giang Nguyệt Bạch đã một khẩu nuốt nửa cái đoàn viên bánh, khóe miệng mang tạt bã, ăn ngon đến đỉnh đầu tiểu linh chi đều tại búi tóc bên trong lắc lư hạ. Chắc Thanh Phong im lặng, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch giao linh châu, tiếp nhận gói kỹ khác một cái đoàn viên bánh, rút lui đi tại Chắc Thanh Phong trước mặt. Ngươi xem, ta muốn ăn đoàn viên bánh, ngươi cũng đã tích cốc, ngươi căn bản thể hội không đến ta tay bên trong bánh có nhiều ăn ngon, ta cũng vô pháp cùng ngươi chia sẻ này một khẩu vui vẻ. Chắc Thanh Phong nhíu mày, cánh tay dài mở ra lấy đi Giang Nguyệt Bạch tay bên trong bọc giấy, cầm lấy bánh đưa tới bên miệng, lại do dự, cắn không dưới đi. Giang Nguyệt Bạch thần thức sợi tơ một rát, Chắc Thanh Phong tay bên trong bánh về đến nàng tay bên trong. Đừng miễn cưỡng chính mình đi chứng minh cái gì, nếu như ngươi đối ta này phần yêu thích yêu cầu ngươi đi vi phạm chính mình ý nguyện, kia liền không đáng giá. Chắc Thanh Phong lông mày càng nhăn càng sâu, nhưng ta còn là. Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, nghiêm túc xem Chắc Thanh Phong, ngươi biết hôm nay vì cái gì sẽ trời mưa sao? Chắc Thanh Phong lắc đầu. Vậy ngươi biết vì sao có địa phương tháng 7 bệnh trùng tơ, có địa phương lại tháng 7 tuyết bay sao? Chắc Thanh Phong lại lắc đầu. Ngươi không biết ta nghĩ biết, mà ta cũng không biết các ngươi kiếm tu kiếm gan kiếm tâm, kiếm ý hóa hình chi loại đồ vật, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi trở thành đạo lữ, chúng ta gặp mặt nên trò chuyện chút cái gì? Chúng ta có thể có bao nhiêu cộng đồng chủ đề? Chắc Thanh Phong há mồm muốn nói, cũng không biết nói chút cái gì. Ngươi đừng nhìn ta trẻ tuổi, thực tế thượng, ta hiểu được chân chính tâm duyệt một người cảm giác, biết như thế nào hai người mới có thể theo linh hồn đến thân thể sản sinh không cách nào kháng cự hấp dẫn lực. Giang Nguyệt Bạch là thật rõ ràng, theo ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt cùng Thương Quốc thiếu niên tướng quân Dạ Thời Minh kia bên trong, nàng có Dạ Thời Minh ký ức, lúc trước cảm thấy tình yêu chi sự cùng chính mình không quan hệ, cho nên tận lực không để ý đến Dạ Thời Minh trí nhớ bên trong tương quan bộ phận. Nhưng là này lần đến Khổng Phương Thành, đầu tiên là Tạ Cảnh Sơn nội điên, lại là Chắc Thanh Phong tới tỏ tình, nàng liền biết, nàng cần thiết muốn chính thị này một nhân sinh cần phải trải qua giai đoạn. Kia ngày Chắc Thanh Phong tỏ tình sau, nàng một lần nữa xem kỹ cùng cảm giác Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau. Không sai, nàng cho rằng bọn họ hai người là yêu nhau quá. Trừ bỏ lập trường cùng thân phận ngăn trở, Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt cùng vì lãnh binh tướng lãnh, bởi vì cùng một tràng chiến dịch quen biết, lại tại đánh trận quá trình bên trong hiểu được lẫn nhau. Lâm Kinh Nguyệt tại trung quân đại trướng chỉ điểm Giang Sơn, Dạ Thời Minh tại bên ngoài mang binh chinh phạt. Nếu là Dạ Thời Minh thật là vô năng bao cỏ, Lâm Kinh Nguyệt mưu kế lại lợi hại, Dạ Thời Minh lại há có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Dạ Thời Minh ưu tú đồng dạng hấp dẫn Lâm Kinh Nguyệt, bọn họ chi rằng cũng có vi diệu ăn ý cùng nhau đối xa bàn thảo luận chiến thuật, cùng nhau dưới ánh trăng luận bàn thương thuật, cho dù biết rõ không có tương lai, bọn họ vẫn như cũ không cách nào tự kiểm chế bị đối phương hấp dẫn. Cho nên Lâm Kinh Nguyệt không nhịn xuống độc, Dạ Thời Minh không đành lòng giết nàng. Giang Nguyệt Bạch theo Dạ Thời Minh thị giác có thể cảm nhận được Lâm Kinh Nguyệt yêu thương, lại tăng thêm kia thảm liệt kết cục, Giang Nguyệt Bạch tựa như trải qua tình kiếp bình thường, cảm đồng thân thụ, sẽ không dễ dàng lại đối cái gì người động tâm, cũng sẽ không vì này cảm thấy tiếc nuối. Sư phụ đương nhiên không có nói sai, có Dạ Thời Minh ký ức, đối với nàng mà nói không hoàn toàn tính một chuyện xấu. Nhà nhà đốt đèn chi hạ, Giang Nguyệt Bạch cùng Chắc Thanh Phong sóng vai mà đi, cấp ở tại các nơi tiểu đồng bọn đưa ngọc giản, chậm rãi giảng thuật Lâm Kinh Nguyệt cùng Dạ Thời Minh chuyện xưa, làm Chắc Thanh Phong rõ ràng cái gì mới là chân chính nam nữ chi tình. Đi thẳng đến tuyển hồ bên cạnh bên trên, hai người dừng lại bước chân. Giang Nguyệt Bạch nói, "Chắc Thanh Phong, ta thật thực cảm tạ ngươi, nguyện ý đem ngươi một viên chân thành chi tâm nâng đến ta trước mặt, có thể được ngươi này dạng ưu tú người yêu thích, làm ta cảm giác thập phần vinh hạnh, lần trước ta không biết làm sao mà ngươi, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Giang Nguyệt Bạch chắp tay, Trác Thanh Phong vội vàng đi thắt nàng cánh tay. "Ngươi không cần xin lỗi, là ta quá đường đột." Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng, "Ta này người tương đối dã, không yêu thích bị câu, ta cũng thực tham lam, nghĩ muốn rất nhiều cũng thực tạp. Mà ngươi là một cái thuần túy người, tu kiếm chi tâm vô cùng kiên định, người ta tính cách yêu thích, mục tiêu truy cầu đều không giống nhau, căn bản không thích hợp. Ta hy vọng ngươi về sau có thể tìm tới một cái chân chính thích hợp ngươi người, có cộng đồng chủ đề, có cộng đồng truy cầu, hành sự không sẽ lẫn nhau liên lụy, nguyện ý gần nhau nhất sinh, giắt tay tiến tới, như thế mới là chân chính đạo lữ." Trác Thanh Phong xem Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không bỏ cùng đắm chát, "Kia về sau vẫn là bằng hữu sao?" "Đương nhiên." Giang Nguyệt Bạch trả lời như đinh đóng cột, mắt mang ý cười, "Các ngươi Quy Nguyên kiếm tông trục phong kiếm quân nhất sinh truy cầu ta Thiên Diễn tông tổ sư Lục Hành Vân, vì tình sở khốn, ngươi như vượt qua này thiên, liền đi ra siêu việt hắn bước đầu tiên." "Phanh!" Tuyền hồ trên không lại một lần nữa nổ tung pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ, cùng mặt hồ bên trên từng chiếc sen đèn hòa lẫn. "Này ngọc giản cấp ngươi, ngươi lấy về cùng mặt khác người cùng nhau xem, ngày mai mê cung bên trong như gặp gỡ, có thể ta còn đến tìm ngươi hỗ trợ. Ta muốn đi Sơn Hải lâu cấp Tạ Cảnh Sơn đưa đồ vật, tối nay cảm ơn ngươi, như vậy đừng quá." Giang Nguyệt Bạch chạy lên lang tiểu, chạy hướng Sơn Hải lâu, càng chạy càng xa. Trác Thanh Phong ánh mắt truy tại nàng phía sau, trong lòng chua xót, tối nay Giang Nguyệt Bạch cùng hắn nói đến những cái đó, hắn một lúc nửa khắc còn lĩnh ngộ không thấu, cũng dứt bỏ không được. Hắn đối nàng đích sắc không có nàng chuyện xưa bên trong Dạ Thời Minh đối Lâm Kinh Nguyệt như vậy khắc cốt minh tâm, thẳng tiến không lùi. Nhưng hắn kia phần yêu thích, cũng là theo Thương Viêm chi địa từ biệt lúc sau, 7 năm gian hồn khiên mộng nhiễu, suy nghĩ rất nhiều, tại lần này trùng phùng lúc kia một khắc tim đập thình thịch, mới thật sự xác định, hắn là tâm duyệt nàng, là nghĩ thời thời khắc khắc có thể thấy được nàng này loại yêu thích. Trác Thanh Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể vượt qua này thiên, nhưng hiện tại còn không được. Nắm chặt tay bên trong ngọc giản, Trác Thanh Phong lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, rời đi Tuyền Hồ. Sơn Hải lâu hạ, Tạ Cảnh Sơn chế nhạo trêu ghẹo, chậc chậc chậc, vừa rồi ta tại lầu bên trên liền thấy ngươi cùng Trác Thanh Phong chậc chậc chậc, ngươi hai có phải hay không? Xem Tạ Cảnh Sơn lông mày đều nhanh bay đến bầu trời, Giang Nguyệt Bạch không cao hứng đem ngọc giản ném cho hắn. Ngươi có phải hay không không ba hoa liền sống không giới đi à? Tối nay mau đem bên trong đồ cùng trận pháp khẩu quyết đọc xong. Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền đi, Tạ Cảnh Sơn tại đằng sau gọi, vậy ngươi rốt cuộc là cự tuyệt còn là đáp ứng à? Sơn Hải lâu đỉnh, Tạ Quy Hồng ôm lấy Đinh Lan Chỉ, đưa đầu xem lầu bên dưới ngốc nhi tử. Kia cô nương xem lên tới rất không tệ, liền là Cảnh Sơn thường xuyên nhắc lên Giang Nguyệt Bạch đi. Đinh Lan Chỉ hỏi, Tạ Quy Hồng gật đầu, ân, chính là nàng. Đáng tiếc ngươi hảo nhi tử một lòng muốn vì Phật tổ thủ thân như ngọc, không phải ta ngược lại là có thể cấp hắn ra nghi kế. Đinh Lan Chỉ bạch Tạ Quy Hồng liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ, cũng ít can thiệp Cảnh Sơn sự tình, ngày mai yên tâm đi thôi, ta đợi ngươi trở về. Tạ Quy Hồng đánh gãy Đinh Lan Chỉ, đem người nhẹ nhàng ôm vào lòng bên trong, hôm nay pháo hoa đều là ta tự tay vì ngươi làm, yêu thích sao? Tạm được âm tình trăng khuyết đều thôi nói, lại khả quan gian hảo thời tiết. Bản chương xong. Chương 236, mê cung mở. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Khổng Phương thành trung tâm quảng trường bên trên, thế ra tông môn cùng tán tu sắp tiến vào mê cung, trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ mỗi người chiếm lấy một góc, lấy đại trận tới ngăn trở ngoại giới dò xét. Giang Nguyệt Bạch đứng tại Thiên Diễn Tông đệ tử phía sau, bên cạnh là Vân Thường, Cát Ngọc Tiền, Đường Vị Miên, Tạ Cảnh Sơn, Hà Vong Trần cùng với Tống Chi Ngẩn. Lục Nam Chi tại Lục Thị đệ tử kia một bên, phía trước rõ ràng nói hảo lấy Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận tham gia phong vân hội, kết quả đột nhiên lại lật lọng, muốn lấy Lục Thị đệ tử thân phận tham gia phong vân hội. Nàng lúc trước đi đưa cho Lục Nam Chi đưa ngọc giản, Lục Nam Chi lời nói đều không muốn cùng nàng nói nhiều một câu, lạnh lùng đến Giang Nguyệt Bạch trong lòng khó chịu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đố kỵ ta so ngươi thân thể cường chẳng sao? Giang Nguyệt Bạch đối ma bệnh Tống Chi Ngẩn một câu, Tống Chi Ngẩn hừ lạnh chuyển đầu, sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Ta cấp các ngươi đồ cùng trận pháp khẩu quyết đều lương hạ sao? Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng hỏi mặt khác người. Vân Thường dùng sức gật đầu, Cát Ngọc Tiền chảo mặt, ta không sợ trưởng trận pháp, có mấy câu khẩu quyết xem không hiểu. Tạ Cảnh Sơn cũng muốn nói hắn xem không hiểu, Hà Vong Trần nói, này không là rất đơn giản sao? Liền. Hà Vong Trần thao thao bất tuyệt giải thích lên tới, Tạ Cảnh Sơn cùng Cát Ngọc Tiền càng nghe càng mơ hồ, cảm giác còn không có Giang Nguyệt Bạch kia mấy câu khẩu quyết đơn giản mình. Rất đơn giản đi. Cát Ngọc Tiền mí môi, Tạ Cảnh Sơn án nu huyệt thái dương, ta cảm thấy ta còn là lương Giang Nguyệt Bạch kia cái đi. Đường Vị Miên cười cười nói, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, trở vào mê cung tử tế lưu tâm phương vị biến hóa, tự nhiên sẽ hiểu. Chưa ngủ, người qua đây. Triệu Phất Y ở phía trước gọi Đường Vị Miên, đem Thiên Diễn Tông trúc cơ hậu kỳ đến trúc cơ đỉnh phong năm người tụ tập một chỗ. Giang Nguyệt Bạch nghiêng đầu nghe một lỗ tai. Nay lần có thể hay không cầm tới thứ tự, còn phải xem các ngươi năm người, nhớ kỹ, mê cung bên trong nếu là may mắn đụng tới, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Nội bộ bãi săn gặp phải mặt khác tông môn đệ tử cũng muốn buông xuống thành kiến, trước nhất trí đối bên ngoài. Này hắn sư đệ sư muội các ngươi có thừa lực coi chừng một bà, nếu không có, bảo trọng tự thân vì trước, bọn họ trên người đều có phá giới châu, có nguy hiểm chí mạng sẽ bị truyền tống ra tới, không cần lo lắng quá mức. Các ngươi gánh vác tông môn liên minh trách nhiệm, hy vọng các ngươi đều có thể đắc thắng mà về. Giang Nguyệt Bạch lại hướng mặt khác tông môn tụ tập địa phương nhìn nhìn, nghe ngóng, toàn đều là giống nhau tình huống. Thế hệ trước đệ tử bị ủy thác trách nhiệm, trẻ tuổi nhất đại đệ tử liền tùy tiện đi vào giáp du. Sắt vách kim cương đài càng quá phận, lao hòa thượng gọi kia mấy cái Giang Nguyệt Bạch có điểm nhìn quen mắt trẻ tuổi võ tăng cần phải hiệp trợ bọn họ mấy vị sư huynh ngăn cản tầng bên trong bãi săn thủ hộ thú, trợ bọn họ sư huynh giành trước giết vào cao điểm. Còn nói tất yếu thời điểm, có thể hy sinh tự thân. Giang Nguyệt Bạch có thể hiểu được là bởi vì tuổi trẻ một thế hệ tu vi không đủ, lực lượng không nhiều, cũng là vì chỉnh cái tông môn liên minh, nhưng là trong lòng như cũ có một chút không dễ chịu. Liên cùng nhà bên trong hai cái hài tử, lão đại bị cha mẹ mong mỏi trùng chẳng nguyên, lão nhị rõ ràng không sai, cha mẹ lại nói ngươi vui vẻ là được rồi. muốn cầm khôi thủ người, tại chỗ này ủ rũ cái gì? Lê Cửu Xuyên thanh âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch xem mắt tự già sư phụ. Sư phụ, ngươi thật cảm thấy ta có thể cầm khôi thủ? Hẳn là hống ta đi. Lê Cửu Xuyên tươi cười ấm áp, ta như là không tin, như thế nào cầm như vậy quan trọng đồ vật cùng Khổng Thị đánh cược? Lấy ra ngươi tiểu bị lúc khí thế tới. Giang Nguyệt Bạch có chút lo lắng, nhưng lần này không là dựa vào ta một người liền có thể thắng a. Vậy nếu là thật chỉ còn ngươi một người, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Giang Nguyệt Bạch chạm mặt, 5-6 phần 10 đi, liền là thủ đoạn thượng. Khả năng sẽ khó coi. Lê Cửu Xuyên cười lắc đầu, ngươi cứ việc buông tay buông chân, ai dám tại bên ngoài lỗ mãng, vi sư tuyệt không nhân nhượng. Giang Nguyệt Bạch phốc xùy cười một tiếng, ta liền sợ đến lúc đó ngài nghĩ đào địa động đều không địa phương chui. Chính mình thu nhiệt đồ, chỉ có thể nhận. Huống hồ ngươi này đoạn thời gian làm sự tình, nào một kiện hảo xem. Hai sư đồ cười lên tới, sư phụ đối sự bao dung của mình, làm Giang Nguyệt Bạch tâm tình vần khai vụ tán, cảm giác có hậu thuẫn có thể lớn mật xông về phía trước. Không bao lâu, Quy Nguyên Kiếm Tông một vị nguyên anh hậu kỳ kiếm quân xuất hiện, đại biểu tông môn liên minh phát biểu, Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ viền vông, hồi ức đầu góc bên trong mê cung đồ. Hảo tại này vị kiếm quân lời nói cũng không nhiều, rất nhanh nói xong, chủ quan liền là buông xuống thành kiến, nhất trí đối bên ngoài, triển hiện địa linh giới các đại tông cửa thực lực. Thế gia Minh cùng Tán Tu Minh kia một bên cũng là giống nhau tình huống, phát biểu kết thúc về sau, Khổng Phương hai gia tộc dài, mang theo Triệu Phất Y đi cùng Quy Nguyên Kiếm Tông phát biểu kiếm quân, cùng với Tán Tu Minh hai cái nguyên anh tán tu cùng nhau đi đến quảng trường trung tâm. Sáu người hợp lực, mở ra bí cảnh. Sư phụ, Phất Y đi chân quân đã nguyên anh đỉnh phong đi. Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lê Cửu Xuyên gật đầu, ân, nàng tâm kết cởi bỏ lúc sau tiến cảnh rất nhanh, lại kiên nhẫn mài giũa 10 tới 5 liền có thể hóa thần. 10 tới 5 a. Kia ta nhưng phải nắm chắc thời gian. Giang Nguyệt Bạch lầu bầu nói. Quảng trường trung tâm, chính tại mở ra trận pháp Triệu Phất Y liền ngó nút không lý do run lên, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền xem đến Giang Nguyệt Bạch chính nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười một tiếng, như cái đầy bụng ý nghĩ xấu tiểu hồ ly. Triệu Phất Y thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần, cùng mặt khác 5 người cùng nhau, đem linh khí rót vào quảng trường mặt đất bên trên 3 cái cũ kỹ thần bí đồ đằng bên trong, đồ đằng dần dần sáng lên, quang mang đại tác. Lê Cửu Xuyên tại bên cạnh giải thích nói, kia là thượng cổ thời kỳ người, yêu, ma ba tộc đồ đằng, mê cung tựa như tu tiên con đường, long đong gập ghềnh, con đường phồn đa, biến hóa không ngừng lại nguy cơ tứ phía, mỗi người đều chỉ có thể tìm tới một điều thuộc về chính mình nói, đi đến cuối cùng bãi săn. Mà bãi săn tượng trưng cho thượng cổ thiên địa nguyên lực chi tranh, kia bên trong pháp tắc hỗn loạn, hoang thú hình hành, chỉ có mạnh nhất tộc quần, có thể được thiên thời địa lợi nhân hòa, đứng ở thế bất bại, đánh tan mặt khác tộc quần, tranh thủ càng nhiều thiên địa nguyên lực. Mặt khác, ta còn nghe nói bên trong có nhân yêu ma ba tộc truyền thừa, chỉ là mấy vạn năm tới theo không thấy người cầm tới. Hoặc là có người cầm tới nhưng xưa nay không bại lộ quá, ngươi đi vào có thể thử tìm xem. Giang Nguyệt Bạch cười giả dối, vụng trộm hỏi, kia ta hiện tại nửa người nửa yêu, có thể cầm 2 phần sao? Lê Cửu Xuyên bật cười lắc đầu, lòng tham quỷ. Linh khí rót vào trọn vẹn kéo dài thời gian một chén trà, cùng với oanh long long chấn động, Giang Nguyệt Bạch cảm giác đến hai cỗ cực kỳ bành trướng lực lượng theo thành đông cùng thành tây vào tới, hội tụ tại dưới quảng trường phương, như biển sâu bàn mênh mông. Thành đông là Khổng Thị tộc thành tây thì là Phương Thị địa bàn. Ba cái vạc nước thu cự đại cột đá chậm rãi dâng lên, một loại tuyên cổ mênh mông chi khí tốc thẳng vào mặt, mang nguyên thủy khí tức to lớn mà lại thần thánh không thể xâm phạm. Khí lưu tại chính giữa trụ đá hình thành đầu lớn tiểu dòng nước vòng xoáy, sáu người phân biệt lấy ra các loại pháp bảo pháp khí, đan dược trận bản trợ vật, hiến tế một nhảy vào vòng xoáy. Chính là bởi vì mỗi lần mở ra nhập khẩu đều yêu cầu hiến tế đại lượng vật phẩm, mê cung địa hình phức tạp nhiều thay đổi, không có khả năng đem tất cả mọi thứ một lần tìm ra, mới khiến cho mê cung thành bảo khố. Vòng xoáy như cùng cự thú, nuốt hết tất cả vật phẩm, đột nhiên thắt chặt lúc sau cấp tốc bành trướng, hóa thành 3 trượng vuông vòng xoáy khổng lồ. Kim Đan đi đầu, chúc cơ sau đó, nhanh chóng vào bên trong. Khổng Thị tộc trưởng Khổng Hoài chính hét lớn một tiếng, đã sớm tại chúng quanh chuẩn bị xong 81 cái kim đan tu sĩ tay bên trong cầm phá giới châu, lái từng đạo độn quang xông vào chính giữa trụ đá vòng xoáy. Giang Nguyệt Bạch túi đầu lật ra chính mình phá giới châu cầm tại tay bên trong, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đi tới nàng bên cạnh, ba người lẫn nhau xem, ánh mắt của vũ. Này lúc, Giang Nguyệt Bạch đầu bên trên tiểu linh chi nhất động, cảm giác có người chăm chú nhìn, nàng ngẩng đầu, giận dữ mở mắt. Mạc Bách Xuân, gần nhất cột đá bên cạnh, Mạc Bách Xuân hướng nàng nhíu mày cười một tiếng, biến mất tại nhập khẩu vòng xoáy bên trong. Này cái mực tâm hắc thế mà cũng tại Khổng Phương Thành, nàng thế nhưng cũng không phát hiện. Từ từ, vừa rồi tại Mạc Bách Xuân sau lưng lách vào đi nữ tu, thân hình tư thái như thế nào cảm giác có điểm giống Tạ Cảnh Sơn nàng nương. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, Tạ Cảnh Sơn chính không người xuống để kiếm, một bộ chuẩn bị ra tốc vội sông bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn, ngươi nương cũng tham gia phong vân hội sao? Tạ Cảnh Sơn sững sờ hạ, theo bản năng sờ sờ bên hông túi thơm, không có a. Nàng tại nhà theo cha ta phong hoa tuyết nguyệt đâu, buổi sáng liền đưa cái túi thơm cấp ta, đều chẳng muốn tới xem ta tham gia phong vân hội. Giang Nguyệt Bạch híp mắt, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm? Cũng có khả năng, rốt cuộc chỉ gặp qua một lần, muốn không là Mạc Bách Xuân, nàng đều không sẽ vừa vặn chú ý đến kia người. Đi. Cát Ngọc Thiền tại bên cạnh thúc giục một tiếng, đương trước lao ra. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tâm tư, cùng Vân Thường cùng nhau lướt qua cột đá, lách vào vòng xoáy. Hôm nay liền 3 canh, ngày mai vẫn như cũng là 12 giờ đổi mới, gần nhất việc vặt vãnh tương đối nhiều, thứ lỗi. Bản chương xong. Chương 237, người ta vì địch. Một trận mê mội lúc sau, Giang Nguyệt Bạch ngã lạc mặt đất bên trên, ăn nhất miệng bụi. Cái gì phá vỡ mà vào khẩu, liền không thể giống như truyền tống trận đồng dạng, đem người nhẹ nhàng buông xuống tới sao? Giang Nguyệt Bạch quạt bụi đất đứng lên, liếc nhìn xung quanh. Nàng đứng tại một điều đen nhánh đường đi sâu thăm thẳm trung tâm, xung quanh không có những đường ra khác, 3 trượng nhiều khoan thông đạo hai bên là cao vút trong mây vách tường đồng tàu, vết dỉ loang lổ, tang thương cổ lão. Thỉnh thoảng phát ra bị đánh tiếng vang trầm trầm, quanh quẩn xa xăm. Giang Nguyệt Bạch xoa con mắt phô mở phong vóng cùng thần thức đều không thể xuyên thấu thanh đồng tường cao, hắc ám bên trong bụi bặm cùng sương khói mông lung hỗn hợp, nàng con mắt chỉ có thể nhìn rõ trước sau trong vòng 10 trượng hết thảy. Áp lực lại nguy hiểm khí tức tràn ngập tại trung quanh, làm Giang Nguyệt Bạch toàn thân căng cứng. Giang Nguyệt Bạch đem tay đè tại vách tường đồng thau bên trên, cảm giác đến nhỏ bé chấn động, nàng thử lấy đạp vân tiêu đạp không hướng thượng, một cổ thái sơn áp đỉnh bản lực đạo lập tức áp tại nàng trên người, đồng thời theo nàng không ngừng kéo lên mà thêm đại. Cuối cùng, nàng leo đến ba cao 10 trượng vị trí lúc, cũng không còn cách nào hướng thượng mảy may. Giang Nguyệt Bạch chống cự áp lực nặng nề liếc nhìn xung quanh, như cũng là kia điều thông đạo, vách tường đồng thau vẫn như cũ cao vút trong mây, xem không đến đỉnh đoan. Giang Nguyệt Bạch trở về mặt đất, tìm không đến bất luận cái gì đánh dấu, cũng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể tạm thời đi lên phía trước. Ngũ vị sơn nhân ngọc giản tăng thêm Tạ Cảnh Sơn đưa tới ngọc giản, làm nàng hội chế ra một bộ mê cung đồ, cũng theo bên trong tìm tòi đến một bộ phận mê cung biến hóa quy tắc. Nhưng nàng không cách nào xác định kia bản vẽ giờ phút này đối ứng mê cung kia một chỗ, lại có phải hay không hoàn chỉnh, chỉ có thể lại hành lại xem, chỉ cần làm nàng tìm đến phương vị cùng đánh dấu, nàng ắt có niềm tin dựa theo kia đồ tìm đến một điều đường ra. Đi không bao xa, Giang Nguyệt Bạch nghe được nói chuyện tiếng vang, còn có chút quen thuộc. Chỉ bằng ngươi là loại hà không được bên ta thị, biết ngươi cha đương thời là như thế nào cấp phương thị bồi tội sao? Hắn là quỳ tại ta tổ phụ trước mặt, khẩn cầu hắn lao nhân ra từ hôn, nhưng là kết quả đây. Cho nên A Lục Nam Chi, ngươi tốt nhất kiềm chế lại thành thật một chút, ngươi nếu để cho ta cao hứng, ta có thể còn có thể đối ngươi tốt điểm, bảo ngươi ngồi ổn đại phu nhân vị trí, không phải hừ hừ. Giang Nguyệt Bạch vượt qua cong, khi thấy Lục Nam Chi sắc mặt xanh xám, một bà đẩy ra Phương Minh Giật vươn tới tay. 3. Phá giới châu theo Lục Nam Chi tay áo bên trong quân bay, ung ung cục lăn đến Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Phương Minh Giật ngươi cái hôn trướng vương bát đản. Giang Nguyệt Bạch nổi trận lôi đình, rút đao giết đi qua. Phương Minh Giật toàn thân run lên, quay đầu liền trốn. Giang Nguyệt Bạch chính chuẩn bị phá không tiệm chặn đường, Lục Nam Chi đột nhiên hướng Giang Nguyệt Bạch vung một kiếm. Giang Nguyệt Bạch né tránh lui lại, Phương Minh Giật đã biến mất tại lối rẽ cuối cùng. A Nam ngươi thế nhưng bảo vệ hắn. Giang Nguyệt Bạch không dám đưa tin nhìn Lục Nam Chi, nàng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hào không gợn sóng. Ngươi là tông môn, ta là thế gia, tại nơi đây, ngươi ta là địch nhân. Giang Nguyệt Bạch nắm đấm cầm lại tùng, ngựa khí thả mềm. A Nam ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó nơi? Là Phương Thị uy hiếp ngươi còn là Lục Thị uy hiếp ngươi? Mê cung bên trong phát sinh hết thảy bên ngoài đều xem không đến, nơi đây chỉ có ngươi ta hai người, ngươi có thể nói cho ta. Cũng không. Lục Nam Chi du mắt, xem Giang Nguyệt Bạch dưới chân phá giới châu, ánh mắt chớp lên. Nàng nhấc tay đem phá giới châu hút vào tay bên trong, đặt tại vạt áo bên trong cất kỹ. Đừng cùng ta. Nói xong, Lục Nam Chi quay người đi hướng Phương Minh Giật chạy trốn kia cái ngã ba. A Nam. Giang Nguyệt Bạch kêu gọi, Lục Nam Chi mắt điếc tai ngờ, rất nhanh biến mất tại hắc ám bên trong. Giang Nguyệt Bạch khí đến ngã đao, ngắn ngủi thời gian đến tột cùng phát sinh cái gì, làm Lục Nam Chi đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy, thật giống như nhận mệnh đồng dạng. Chẳng lẽ lại nàng thật tính toán khuất phục, gả vào Phương Thị? Không thể nào. A Nam tính tình như vậy muốn mạnh, đao gác tại cổ bên trên đều không sẽ bị khúc cầu toàn, nàng nhất định là có khác cái gì tính toán. Cắt. Thanh đồng tường cao bên trên đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng vang, bụi đất tung bay, vách tường bắt đầu phiến phiến xoay tròn xê dịch, biến hóa phương vị. Giang Nguyệt Bạch tránh né chung quanh di động vách tường đồng tàu, xem Lục Nam Chi đi kia điều nói bị phong bế, khác một điều hoàn toàn mới con đường xuất hiện tại nàng bên người. Hống. Tiếng thu cao thanh, gót sắt đạp kích mặt đất chấn động truyền đến, bốn năm đầu giữ tận thanh đồng khôi lỗi thu tiền hậu giáp kích, càng ngày càng gần. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt mãnh liệt, hai cái sắt phong đao chộp vào tay bên trong, chủ động xuất kích, sát khí sôi trào. Khổng Phương Thành bên trong, các phương anh kiệt tiến vào mê cung lúc sau, nhập khẩu đóng lại, chỉ lưu ba cây cột đá đứng lặng tại quảng trường trung tâm. Khổng Thị cùng Phương Thị tộc trưởng liên thủ bày ra phòng hộ trận, mời mặt khác các minh nguyên anh chân quân cùng nhau đến Khổng Thị tộc thành làm khách. Mê cung bên trong cảnh tượng không thể nhìn trộm, một khi bị đánh bại, người tự nhiên sẽ bị phá giới châu truyền tống ra tới. Đợi cho có người bước vào tầng bên trong bãi săn lúc, phía trên trụ đá mới có thể xuất hiện thật lâu huyễn ảnh, làm bên ngoài người biết được bãi săn chiến đấu tình huống. Tộc trưởng Khổng Hoài Chính cùng đại dài lão Khổng Hoài Đức đi ở phía trước, Khổng Hoài Chính lo lắng nói, ta này lúc như cũ cảm thấy, này đánh cược không nên lập. Sinh sinh đem đơn giản sự tình trở nên phức tạp. Khổng Hoài Đức bình chân như vậy, không cần phải lo lắng, này đó ngày tháng ta vẫn luôn gọi người chú ý kia Giang Nguyệt Bạch, nàng trưởng thành đến hôm nay quả thật có chút kỳ ngộ, Thương Viêm chi địa kia sự tình nhìn như là nàng công lao, thực tế thượng đằng sau có Triệu Phất Ý để giúp nàng trải đường, này mới khiến nàng hiện lộ tài năng. Người xem sơ tuyển mấy ngày nay nàng biểu hiện, tuy nói hư hư thật thật đi, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, đem nàng hướng cao nhất chống ý. Khả năng cũng liền chúc cơ hậu kỳ thực lực. Huống chi này là đoàn thể chiến đấu, năm nay ta thế gia minh các phương diện đều mạnh tại tông môn cùng tán tu, ta Khổng Thị cũng là ba giới liên quan, không cần phải lo lắng. Tốt nhất như thế. Khổng Hoài Chính hừ lạnh một tiếng. Hai người phía sau không xa nơi, mập mạp Thương Hỏa chân quân tiến đến Lê Cửu Xuyên bên cạnh. Nghe nói ngươi cùng Khổng Thị lập đánh cược, ngươi có phải hay không điên ư? Ta Đồ Nhi là rất có thể nhịn, nhưng thế gia đệ tử nhất hướng đều so tông môn đệ tử càng đoàn kết tán ý, ngươi trông cậy vào ta Đồ Nhi một người đi lật tung toàn cả thế gia minh sao? Ta Đồ Nhi. Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Thương Hỏa chân quân bụng một cái, nàng học ta độc môn công pháp, kia không được có một nửa là ta thiên hùng phong sao? Triệu Phất Y thì ánh mắt quét tới, Thương Hỏa chân quân không vui hô, thế nào, ngươi cũng muốn tranh một phần? Triệu Phất Y thì hào không gợn sóng nói, ta tin tưởng kia nha đầu có lật tung thế gia minh chi năng, chỉ hy vọng Thương Hỏa chân quân đến lúc đó còn có thể làm mọi thuyết, kia nha đầu là ngươi nửa cái đệ tử. Hồi tưởng lại lúc trước Thương Viêm chi địa kia một đường thượng Giang Nguyệt Bạch sở tác sở vi, Triệu Phất Y khắc sâu cảm giác, kia còn muốn mặt thế gia đệ tử, thật không là Giang Nguyệt Bạch đối thủ. Ngây thơ. Một mặt lãnh nạo quang hàn kiếm quân theo bên cạnh đi qua. Thương Hỏa chân quân nháy mắt bên trong nổi trận lôi đình, Lăng Quang Hàn ngươi cái miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, vì đoạt giải quán quân ngạnh sinh sinh gọi Phương Dục hành áp tu vi, đừng tưởng rằng chỉ hắn nửa bước kim đan, Khổng thị, Phương thị cùng Lục thị nhân gia đều có nửa bước kim đan đệ tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Lăng Quang Hàn lười Lý Thương Hỏa chân quân, trước một bước đuổi lên trước mặt Quy Nguyên kiếm tông người, kiếm tu cùng kiếm tu, còn là tương đối có cộng đồng chủ đề. Quảng trường ngoại vi, đám người top 5 top 3 tán đi, đều tập hợp một chỗ thảo luận ai sẽ bị trước hết đào thải, này một giới lại sẽ xuất hiện như thế nào hắc mã. Hồng Đào cùng Tề Minh đứng tại một chỗ, mắt bên trong hâm mộ như thế nào đều ép không được. Ta một bà tuổi tác, mà ngay cả sơ tuyển đều không thể thông qua. Tề Minh an ủi, Hồng sư huynh không cần tự coi nhẹ chính mình, ngài cùng Giang sư tỷ bọn họ những cái đó thiên kiêu đệ tử không giống nhau, ngài bị tông môn nội vụ đường việc vật liên lụy, không thời gian tinh tu pháp thuật, cũng không có quá nhiều máy bay chiến đấu sẽ, không sánh bằng thực bình thường. Hồng Đào gật đầu, đạo lý hắn rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu. Tề Minh nói, Hồng sư huynh muốn hay không muốn đi với ta Phong Mãn lâu xem, kia bên trong tại áp ai có thể đoạt giải quán quân, chúng ta đi áp Giang sư tỷ. Hồng Đào cười nói, nàng từ nhỏ đến lớn là chấn kinh ta rất nhiều lần, nhưng này Phong Vân hội thượng thiên kiêu tụ tập, thế gia đệ tử lại nội tình thâm hậu, không thiếu pháp bảo bí thuật, lấy nàng tu vi năng lực, đoạt giải quán quân sợ là. Huyền, ta trực giác nói cho ta, tin tưởng Giang sư tỷ không sai, Tề Duyên học tập khôi lỗi thuật quá đốt linh hạch, ta này làm huynh trưởng, nhiều lắm giúp nàng kiếm chút mới được, ta cảm giác trước mắt cái này là cái phát đại tài cơ hội. Hồng Đào bật cười, hành, kia ta cũng liệu mình bồi quân tử, áp nàng một chú. Bản chương xong. Chương 238, ngoài ý muốn thu hoạch. Mê cung bên trong, Giang Nguyệt Bạch dùng đao tại một đôi thanh đồng rách dưới bên trong tìm kiếm, phát hiện hai cái hộp, con mắt nhất lượng, nhặt lên hộp mở ra. Hỏa tinh thạch cùng hồi nguyên đan, còn là một viên. Liên này, như thế nào cái gì rác rưởi đều hướng mê cung bên trong ném? Giang Nguyệt Bạch ngửi ngửi đan dược, cảm giác đều quá thời hạn, thế ra ngũ hành đài sen đem hai loại đồ vật tiện tay ném vào, luyện hóa thành năm hành tinh khí. Đài sen a đài sen, ngươi đều ăn bao nhiêu rác rưởi, rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể sinh ra ngũ hành bản nguyên, sinh ra tiểu thế giới đâu? Nơi đây thanh đồng khôi lỗi thú không có linh trí thần thức, chỉ dựa vào tầm mắt phân biệt địch nhân, tuy nói thực lực ước chừng tại trúc cơ hậu kỳ, nhưng chỉ cần lách qua chúng nó tầm mắt, còn là thực dễ đối phó. Giang Nguyệt Bạch chính chuẩn bị đem thanh đồng khôi lỗi thú mảnh vỡ cũng thu hồi tới cấp đại sen luyện hóa, những cái đó mảnh vỡ đột nhiên chấn động, siêu 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 bị hút tới vách tường đồng thau bên trên ẩn vào này bên trong. Này là thu về lại lợi dụng. Không lâu lắm, Giang Nguyệt Bạch quả nhiên nghe được nhỏ bé lắp lên thanh âm theo sau tường truyền ra. Giang Nguyệt Bạch mặt một đổ, này không là đùa nghịch lưu manh sao? Sử xuất toàn lực chém vách tường một đao. Đao phong tại vách tường đồng thau bên trên cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, vách tường bên trên chỉ để lại nhàn nhạt vết đao. Trung vương đại nhân, lão nhân gia ngài chịu cái mệnh. Băng giáp trùng vương theo hàn ngọc truy bên trên bay ra, dán tại vách tường đồng thau bên trên, lấy làm trung tâm, vách tường bị nhanh chóng đông kết. Giang Nguyệt Bạch xoay cổ tay, hắc mãng hư ảnh quấn quanh nơi cánh tay bên trên, quắc khẽ ra quyền. Ông. Cự lực phản chấn, Giang Nguyệt Bạch chỉnh cá nhân bay đụng vào đằng sau vách tường bên trên, trước mặt vách tường bên trên chỉ có băng sắc vỡ vụn, vách tường đồng thau hoàn hảo không tổn hao gì. Xem tới phá tường mở đường là không làm được, còn là thành thật tìm đường đi. Tế ra ảnh nguyệt tử mẫu nhận bảo hộ ở quanh thân, Giang Nguyệt Bạch tuyển định một cái phương hướng phi nhanh. Mê cung bằng đại, thông đạo tĩnh mịch, một đường thượng gặp được thanh đồng khôi lỗi thú đều bị Giang Nguyệt Bạch chém giết, chỉ tìm đến một ít cấp thấp phụ lục, khoáng thạch cùng quá thời hạn đang dược. Bất quá nàng tại chém giết thanh đồng khôi lỗi thú sau, ngay lập tức đem mảnh vỡ tất cả đều thu hồi luyện hóa, lúc sau nàng gặp được thanh đồng khôi lỗi thú rõ ràng thay đổi ít đi rất nhiều. Đi nhanh nửa canh giờ, như cũng là một điều không biết cuối cùng thông đạo, yên tĩnh vắng vẻ, làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác thập phần áp lực. Lại đi nhanh một lát, gió thổi lên bụi đất, tiếng vang trầm trầm lại lần nữa truyền đến. Vách tường đồng thau xoay chuyển nà gì. Giang Nguyệt Bạch đứng tại chỗ, xem đến đường phía trước bị phá hỏng, hai bên trái phải đều ra hiện một điều đường. Điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ai liền làm đại tướng. Này một bên, đi qua một phen thận trọng lựa chọn, Giang Nguyệt Bạch đi vào bên phải thông đạo, mới được vài chục bước, phía sau vách tường bên trên cơ quan thanh vang, mật mật ma ma trường mâu theo vách tường bên trên tấn mãnh đâm ra, thẳng bức Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ý nghĩ nhất động, ảnh nguyệt tử mẫu nhận bắn nhanh ra như điện, chém vào trường mâu bên trên phát ra thanh thúy thanh vang. Trường mâu chưa ngừng, ảnh nguyệt tử mẫu nhận bị phản chấn trở về. Hai bên thanh đồng cự tường bắt đầu hướng bên trong đè ép, trường mâu đâm ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn chết à? Giang Nguyệt Bạch thầm mắng một tiếng, phá không thiểm mang đạp vân tiêu, cướp đường chạy trốn. Bất quá mười mấy cái hô hấp công phu, vách tường trung gian chỉ còn một người khoan thông lộ, sau lưng trường mâu đan sen, Giang Nguyệt Bạch một cái phá không thiểm, vừa lúc bị tạp tại vách tường chi gian không nhúc nhích được. Cự đại đè ép chi lực làm Giang Nguyệt Bạch hai tay cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh vang, một cái trường mâu mạnh đâm ra. Giang Nguyệt Bạch đầu dùng sức sau ngưỡng, trường mâu lao nàng cổ họng mà qua, tại nàng cái cổ bên trên lưu lại một đạo bạch ngân. Mắt thấy là phải bị chen trúc thành thịt nát, Giang Nguyệt Bạch cắn chặt hàm răng, một thân linh khí cường thế rót vào vũ lân giáp, phá không thiểm. Vâng. Vách tường ầm vang khép kín, bụi đất đầy trời. Giang Nguyệt Bạch trọng trọng đụng vào một cái thạch đài bên trên, tinh xảo thanh đồng hộp vương từ đỉnh đầu rớt xuống tới, vừa lúc bị nàng ôm tại ngực bên trong. Khu khu. Bụi đất dần dần tán đi, Giang Nguyệt Bạch ngồi dựa vào bệ đá hạ ôm thanh đồng hộp vương, xem đến một nam một nữ hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phân lập hai bên, dương cung bạc kiếm, chung quanh đều là đấu pháp lưu lại dấu vết. Rất rõ ràng, này cái thân xuyên nào đó thế gia đệ tử phục sức nam tu cùng này cái xem lên tới giống như tán tu nữ tu lúc trước chính tại tranh đoạt thạch đài bên trên thanh đồng hộp vông, lại bị đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Này là cái hiểu lầm a? Lời còn chưa dứt, hai đạo pháp thuật cùng nhau đánh phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, xoay người tránh né, trực tiếp phao ra ngưng quang kính, thuấn phát phủ bảo băng ly kiếm. Một tiếng long âm, huyền băng ly long theo ngưng quang kính bên trong xông ra, khí thế bằng bạc. Hai cái tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch vừa ra tay liền là như vậy lại chiêu, căn bản tới không kịp có bất luận cái gì động tác liền bị Huyền Băng Ly Long nuốt hết, biến mất tại chỗ. Hô, thật là nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch theo ôm thanh đồng hộ vương từ dưới đất bò dậy, ngưng quang kính huyền tại không trung, nàng cũng chỉ kẹp lấy phù bảo băng ly kiếm không chút hoang mang thôi động. Nơi đây là cái giao lộ, trung quanh tổng cộng có 4 điều bất đồng thông đạo, nhưng còn là giống như trước đó, chỉ có bụi đất cùng thanh đồng cự tượng, tìm không đến bất luận cái gì đặc thù đánh dấu. Phù bảo thôi động hoàn thành, Giang Nguyệt Bạch đem này một lần nữa phong ấn tại ngưng quang kính bên trong. Ngưng quang kính đặt tại vạt áo bên trong đương hộ tâm kính, Giang Nguyệt Bạch này mới cầm lấy thanh đồng hộ vương xem xét. Cố ý đặt tại thạch đài bên trên, tổng không sẽ lại là quá thời hạn đan dược đi. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận mở hộp ra, con người hơi dùng. Này không là đãng hồn thạch sao? Lúc trước nàng tu thần hồn sinh niệm pháp lúc, tay bên trên đãng hồn thạch chỉ đủ phân ra một đạo thần niệm, sau tới nàng mỗi đến đầy đất liền tìm kiếm đãng hồn thạch hoặc giả vật tương tự, đều hoàn toàn không có thu hoạch. Không nghĩ tới đây thế nhưng có thể tìm tới đãng hồn thạch, này nhưng thật là quá kinh hỉ. Hảo giống như nhỏ một chút, đến lại đến một khối mới có thể lại phân ra một đạo thần niệm, đến lúc đó nhất tâm tâm dụng, tu luyện học tập, luyện đan đấu pháp chẳng phải là gấp 3 hiệu suất. Giang Nguyệt Bạch chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong sáng lên, đưa tay lấy ra đãng hồn thạch. Liên tại này lúc, một đạo cường đại hấp lực theo đãng hồn thạch phía dưới truyền ra. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ mở mắt, chỉnh cá nhân bị kéo vào thanh đồng hộp vông. Theo vào mê mẩn cung lúc đồng dạng mê muội cảm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa bị trọng trọng ném xuống đất, tay bên trong gắt gao chảo kia khối đãng hồn thạch. Bãi cỏ. Giang Nguyệt Bạch lớn lại bả vai đứng lên tới, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ tất cả đều đan sen quấn quanh cây mây, tổ thành cự đại kiên cố dây leo tường. Mặt đất bên trên cỏ dại rậm rạp, không có bất luận cái gì đi qua dấu vết. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, đỉnh đầu là mênh mông vô bờ cây giông quan, rủ xuống ngàn vạn điều cây mây, bám rễ sinh trồi, hình thành cây mây mê cung vách tường. Này sẽ không phải là độc thụ thành sâm, một cái cây tổ thành cây cối mê cung đi. Kia đến bao lớn một cái cây a? Này phiến khu vực vẫn như cũ không tại nàng nắm giữ kia bộ phận mê cung đồ bên trong, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy chính mình là không may đấu. Tách ra cỏ dại đi lên phía trước, mặt đất bên trên cũng đều là so thủ đoạn còn thô cây mây, giang khắp nơi. Con đường con quấn quấn, tầm mắt bị so người còn cao cỏ dại trở ngại, Giang Nguyệt Bạch lấy ra sắt phong đao chém ra một đạo địa sắt hỏa mang. Cỏ dại đốt khởi lửa nóng hừng hực, tất tất tốt tốt thanh âm truyền vào hai bên trong, xung quanh cây mây lá xanh hảo giống như có thể cảm giác đến đau đớn bình thường, nhao nhao lay động. 3 Một điều cây mây theo tường bên trên thoát ra, đối Giang Nguyệt Bạch hung hăng kéo xuống. Giang Nguyệt Bạch quay đầu một đao, càng nhiều cây mây từ đỉnh đầu cùng dưới chân điện xạ tập sát. Hòa vong đẩy ra, liệt diễm thành giáp, Giang Nguyệt Bạch tay bên trong cầm hai cái sắt phong đao xoay người mà khởi, chém ra sóng lửa trọng trọng, đốt thượng dây leo tường. Đứt gãy dây leo đầy trời khắp nơi, vách tường bên trên dây leo không ngừng dao động, khoảnh khắc bên trong liền đem địa sát hỏa áp diệt. Dây leo cuồn cuộn không dứt, đối địa sát hỏa cũng có nhất định chống tự lực, này dạng xuống đi sẽ chỉ tiêu hao tự thân linh khí. Tiểu Lục, cấp ta đốt. Tiểu Lục theo Giang Nguyệt Bạch mi tâm xông ra, một ngựa đi đầu xông về phía trước, đèn lồng hai bên địa sát hỏa khói động bay vụt, đốt ra một mảnh liệt diễm thiên địa. Giang Nguyệt Bạch thân xuyên hỏa diễm áo giáp, chặt đứt quanh thân dây leo lập tức thuận Tiểu Lục đốt ra đường thoát đi. Không chạy bao xa, Giang Nguyệt Bạch xem đến đếm không hết dây leo đem đèn lồng nhỏ kéo chặt lấy, không thể động đậy. Cứu mạng cây mây bay vụt cuốn quanh, tổ thành một cái kín không kẽ hở hình tròn, không ngừng hướng bên trong co vào để ép. Giang Nguyệt Bạch đã không có đường có thể trốn. Đầu bên trên Tiểu Linh Chi run rẩy, Giang Nguyệt Bạch linh quang một điểm, không cấp đường sống là đi. Hành, chúng ta xem ai cười đến cuối cùng. Giang Nguyệt Bạch nổ đầu bên trên ngọc châm, thất ra một đầu tóc đen, đỉnh đầu hai đóa tiểu linh chi thiểm trắng muốt quang mang. Không có cây châm giấu kín tiểu linh chi trở ngại, nàng mới có thể toàn lực phát huy. 3. Song trưởng hợp lại, Giang Nguyệt Bạch mười ngón bay tán loạn, thức hải bên trong bốn mảnh lá tay đồng thời vũ động, từng đạo khí lưu mang đặc biệt vận luật, theo Giang Nguyệt Bạch quanh thân tản ra. Cấp đoạn. Không khí trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, cường đại hấp lực theo Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay cùng mi tâm đồng thời bộc phát, nàng trên người tựa như nhiều hai cái lô đen, điên cuồng rút ra chúng quanh hết thảy cỏ cây tinh khí rót vào tiểu linh chi. Chuột rơi vào vại gạo. Ngươi lấy thảo một kinh cướp đoạt cổ dung lao yêu cỏ cây tinh khí, tiên thảo kinh thuần thuộc độ 100 cổ dung lao yêu tỏ vẻ rất khiếp sợ, rõ ràng là ngươi trước đốt nó. Tiên thảo kinh thuần thuộc độ 100. Tiên thảo kinh thuần thuộc độ 100, bản chương xong. Chương 239, thảo mục yêu thuật, huyết mạch, vân chi thảo, tháng 6 năm 10, tiên thảo kinh, 45910 vạn, xem tu tiên giao diện bên trong tăng lên không ngừng chữ số, Giang Nguyệt Bạch mắt trần có thể thấy hưng phấn lên tới. Từng đạo lục mang lưu quang bay vụt, theo bốn phương tám hướng bị hút vào đỉnh đầu tiểu linh chi, liền băng giáp trùng vương cũng theo hàn ngọc truy bên trong bay ra. Thật cẩn thận lạc tại tiểu linh chi bên trên cỏ có cây tinh khí. Trung quanh cây mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo thành tro, đổ rào rào rơi xuống. Tiểu Lục thoát khốn, đại đèn lồng đỏ hai bên hỏa diễm cháy bùng, khí thế hùng hổ. Giết 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 ngươi giết cái rắm. Giang Nguyệt Bạch cắn răng duy trì thủ quyết cùng thức hải bên trong bốn mảnh lá tay, hết sức chăm chú. Thuần thục độ 100. Thuần thục độ 100 chỗ xa xa, hai điều một người thô dây leo nhất lên, giống như săn mồi cự mãng, đối Giang Nguyệt Bạch hùng mãnh xung đột. Giang Nguyệt Bạch tóc đen rối tung, mặt mày lăng lệ, phân ra một đạo thần niệm thả ra kiếm tiêu khôi lỗi vô diện. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm khí bay vụt, hai điều dây leo khoảnh khắc bên trong bị chạm thành vài đoạn. Phía sau lại là một điều cự đằng đánh tới, Tiểu Lục như man như công kích, lại một đầu đem này đục gãy. Tiểu Lục cùng Giang Nguyệt Bạch đều có điểm mộng, hảo giống như so khởi Tiểu Lục trên người kia chia xuống đất sát hỏa, nó bản thể độ cứng càng hơn một bậc. Theo cấp đoạt pháp quyết không có khe hở hàm tiếp không ngừng nghỉ, Giang Nguyệt Bạch quanh thân mười trượng chi địa tức cỏ khó sinh, đỉnh đầu Tiểu Linh Chi phát ra hạo nguyệt bản quan huy. Trung quanh cây mây vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng đối Giang Nguyệt Bạch khởi xướng tiến công, đại bộ phận dây leo khẽ rửa gần, liền bị Giang Nguyệt Bạch ba phát liên tục cấp đoạt pháp quyết rút khô cỏ cây tinh khí. Vô diện quanh thân 99 thanh tế kiếm như bảy cá bản vần quanh, theo hắn cùng nhau giết vào giết ra, làm còn lại dây leo không cách nào tới gần Giang Nguyệt Bạch. Như thế rằng có một khắc đồng hồ, Giang Nguyệt Bạch tiên thảo kinh thuần thục độ nhẹ nhõm đột phá 7 vạn đại quan, chỉ còn cuối cùng 3 vạn liền có thể tấn thăng một cấp. Đỉnh đầu tán cây chấn động, dây leo tường bên trên dây leo tản ra, trở về phía trên tán cây, Giang Nguyệt Bạch thu quyết đứng thẳng, xem nơi xa dây leo tường cũng không ngừng giải thể, cấp nàng mở ra một điều thông lộ. Thậm chí, phía trên tán cây xào xào tách ra, ánh trăng vẩy xuống chiếu sáng hắc ám, cỏ xanh mặt đất bên trên tươi hoa đua nở, một đường kéo dài hướng bên ngoài. Này là sợ làm ta đi ý tứ? Không, ta không đi. Giang Nguyệt Bạch đạp không mà khởi, phóng tới đỉnh đầu tán cây, tiếp tục thôi động cấp đoạt pháp quyết. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ngươi lấy tiên thảo kinh cấp đoạt cổ dung lao yêu cỏ cây tinh khí, tiên thảo kinh thuần thục độ 108 cây tản ra trên nẻ. Giang Nguyệt Bạch phân ra một đạo thần niệm chuyên chú điều khiển lá tay thi triển cấp đoạt pháp quyết, lấy đạp vân tiêu chi thuật kết hợp phá không thiểm, không ngừng truy kích tán cây. Thuần thục độ 100. Thuần thục độ 100 cô nương, bản là đồng căn sinh, tương tiên cái gì quá gấp như thế, lại cấp đoạt 5000 điểm, phảng phất tuyên cổ mà tới thở dài thành tại thức hải bên trong vang lên. Ai? Tán cây bên trên lá xanh chóc ra hội tụ thành dòng, còn không thèm chú ý cấp đoạt pháp thuật, cuốn lên Giang Nguyệt Bạch cổ tay. Cự đại lôi kéo lực làm Giang Nguyệt Bạch như cái con diều đồng dạng, bị kéo theo cây mây mê cùng bên trong một đường bay ra, lại một lần nữa bị trọng trọng ném ở bãi cỏ bên trên. Nơi đây đã rất nhiều năm không có yêu tộc đến tới. Cổ tay nhất hận, Giang Nguyệt Bạch lạp khởi ống tay áo, phát hiện chính mình cổ tay trái bên trên nhiều một cái cây mây vòng tay, nàng đem thần thức rót vào này cái vòng tay thời điểm, đầu bên trong đột nhiên bị rót vào rất nhiều thảo mục yêu thuật cùng hình ảnh. Như tê liệt đau đớn làm Giang Nguyệt Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ ngồi mặt đất bên trên ấn lại đầu, hấp thu yêu thuật. Lúc đó, Lục Nam Chi đứng tại Thâm Hàn Băng Tinh trung tâm mê cung, từng đạo màu bạc sợi tơ theo bốn phương tám hướng hội tụ đến nàng dưới chân, đem nàng chỉnh cá nhân nhất điểm điểm băng phong, cho đến biến thành một tòa băng điêu. Một lát sau, băng điêu pha toái, Lục Nam Chi thái dương thiểm quá lân phiến bình thường băng tinh, lại nhanh chóng biến mất tại dưới da. Lục Nam Chi hư thoát bình thường nửa quỳ mặt đất bên trên, đại khẩu thở dốc. Nàng nói thế nhưng là thật, này bên trong thật còn có thượng cổ bá tộc truyền thừa, tiểu bạch nàng, có lẽ có thể cầm tới yêu tộc kia bộ phận, thật tốt ta. Lục Nam Chi khẽ môi câu lên một điểm đường cong, chống băng tinh kiếm đứng lên, trực tiếp bước vào không thể phá vỡ băng tinh tường cao bên trong. Hào đau. Giang Nguyệt Bạch tấn lại đầu, từng ngụm thở dốc, thẳng đến máu mũi chảy xuống, kia cổ đau kính mới đi qua. Lam Vô Diện cùng Tiểu Lục giữ vững trung quanh, Giang Nguyệt Bạch nằm tại bãi cỏ bên trên nghỉ ngơi. Nàng giờ phút này hẳn là còn tại dây leo mê cung bên trong nơi nào đó. Lao Tạc Thiên, ngươi này là bức ta tại không đương người đường bên trên càng chạy càng xa. Này cái mê cung đích thật là thượng cổ thời kỳ nhân yêu ma ba tộc sân thí luyện, tại ba tộc thí luyện giả sau khi tiến vào, sẽ có may mắn bị ba tộc thủ hộ tùy cơ ban cho bản tộc truyền thừa, thể hồ quán đỉnh trực tiếp học được này loại. Này thì tương đương với ba tộc tại thí luyện quá trình bên trong chôn cái tiếp theo không biết biến số, làm cho cả thí luyện càng thêm kinh tâm động phách. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi tiếp nhận những cái đó thảo mục yêu thuật truyền thừa lúc, từng xem đến một gốc độc thụ thành rừng che trời cổ dung, một cái cầm kiếm thanh đồng chiến tướng cùng một cái che kín gai nhọn băng trụ. Ba người như kình thiên chi trụ bàn đứng lặng tại rộng lớn hoang vu đại địa bên trên, cộng đồng tổ thành kéo dài mấy vạn dặm mê cung sân thí luyện. Lấy nàng trước mắt biết suy đoán, này cái mê cung sân thí luyện sau tới bị nhân tộc chiếm cứ, dựng lên thành trì, liền rốt cuộc không có yêu tộc cùng ma tộc có thể tiến vào mê cung. Như vậy nhiều năm xuống tới, nhân tộc những cái đó lưu giữ lại truyền thừa khả năng đã sớm bị người lấy tẫn, nói không chính xác ngũ vị sơn nhân ngũ hành quy chân công cũng là này bên trong nhân tộc truyền thừa một trong. Giang Nguyệt Bạch xoay người ngồi dậy, cảm giác này cái khả năng tính rất lớn. Mà hiện tại, nàng là bởi vì thân mang Vân Chi thảo huyết mạch mới được đến những cái đó thảo mục yêu thuật, tựa như Cổ Dung lão yêu nói, này bên trong rất nhiều năm không có yêu tộc xuất hiện. Cổ Dung lão yêu xem nàng thông minh lanh lợi, lại khiến cho một tay lợi hại cướp đoạt yêu thuật, liền đem truyền thừa cấp nàng. Thật có ánh mắt. Cổ Dung lão yêu cũng không phải là chân chính yêu, càng giống là một đạo thượng cổ yêu vương thần niệm, vẫn luôn tồn tại này bên trong, có chút ít linh trí, dựa theo cố định quy tắc hành sự. Nếu như A Nam mỗi người bọn họ đều có thể có thu hoạch liền hảo, cũng làm cho những cái đó người nhìn một chút chúng ta trẻ tuổi một bối lợi hại. Giang Nguyệt Bạch mặt rơi máu mũi một lần nữa đứng lên tới, nhắm mắt nhớ một chút, vừa mới Cổ Dung lão yêu đem dây leo mê cung bản đồ đều đã khắc ở nàng đầu bên trong. Này phiến khu vực rất lớn, nàng nhìn chung quanh, xem đến một mặt dây leo tường bên trên màu tím tiểu hoa, lập tức biết chính mình giờ phút này vị trí. Này hạ dây leo mê cung không hãy cùng ta ra đồng dạng, có thể tới lui tự nhiên sao? Hơn nữa ta vừa mới nắm giữ điều khiển dây leo yêu thuật, mê cung liền tính sản sinh biến hóa cũng không sợ. Giang Nguyệt Bạch xấu xa cười lên tới. Làm ta xem này một đường tiến vào tầng bên trong, sẽ có cái nào xui xẻo đạn bị ta gặp vỡ. Thu hồi tiểu lục cùng vô diện, Giang Nguyệt Bạch vãn hảo búi tóc, cắm thượng che giấu yêu khí ngọc trầm, đi đến dây leo tường cao phía trước, đem mang dây leo vòng tay đè tại mặt trên. Học đến đâu dùng đến đó, nàng nếm thử mấy lần lúc sau, vách tường bên trên dây leo rốt cuộc chấn động, tại nàng điều khiển chi hạ chiều hai bên tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Cùng lúc đó, Khổng Gia Tam Kiệt bên trong, kia cái tổng là ngậm miệng không nói, sinh đến nam nữ mạc biện tuấn tú tam đệ, chính bị dây leo đổi đến sợ không chọn đường, hướng Giang Nguyệt Bạch sở tại phương hướng chạy tới. Sáng mai 12 giờ đổi mới, bạn chương xong. Chương 240, đối thơ. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhã dạo chơi đi xuyên qua dây leo mê cung bên trong, chợt thấy tay phải góc vì lạc, dây leo tường bên trên có đóa to bằng đầu người màu tím nụ hoa, con mắt nhất lượng. Phun ra. Giang Nguyệt Bạch đi qua đối nụ hoa đưa tay, nụ hoa ngẩng đầu, tả hưu đánh giá Giang Nguyệt Bạch, nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch một cái bàn tay hô đi lên, nhìn cái gì vậy, ta gọi ngươi đem đồ vật phun ra à. Tiểu Linh Chi bên trên tán ra một chút yêu khí, nụ hoa mừng rỡ nhanh chóng tràn ra, đem một cái hộp nhỏ phun đến Giang Nguyệt Bạch tay bên trên. Giang Nguyệt Bạch mở hộp ra, bên trong là một cây lá tím linh thảo. Dây leo vòng tay bên trên sinh ra một cái tế tiểu dây leo, đem hộp bên trong linh thảo câu ra tới, để phòng đáy hộp lại có cơ quan đem nàng ném tới mặt khác khu vực. Thuận lợi cầm tới linh thảo, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, từng đạo lục mang theo linh thảo bên trên hiện lên, bay vào đỉnh đầu bùi tóc bên trong bị tiểu linh chi hấp thu. Xem đến tiên thảo kinh thuần thục độ tăng lên 500 điểm, Giang Nguyệt Bạch hài lòng gật đầu. 500 năm phần linh lực, không sai, dây leo mê cung bên trong bảo vật đều giấu tại dây leo tường nụ hoa bên trong, như không có yêu thuật phát động, tránh không được một trận ác chiến. Nàng này một đi ngang qua tới đã cầm không ít thứ, đại bộ phận đều là linh dược linh quả, còn có một ít hạt giống, linh tuyển thủy chi loại. Cứ tiếp như thế, đợi nàng đi ra dây leo mê cung, Vân Chi Thảo huyết mạch không sai biệt lắm có thể theo 6 cấp lên tới 7 cấp. Nơi này thật tốt, đáng tiếc 50 năm mới mở một lần cũng chỉ mở 9 ngày. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái tiểu hồ lô, bên trong là một loại không biết tên linh tuyển nước, nàng ngửa đầu uống xong một khẩu, đầu bên trên tiểu linh chi phân chấn run rẩy, vừa rồi luyện tập yêu thuật tiêu hao yêu lực nhanh chóng khôi phục. Cảm giác lại phơi nắng ánh nắng cùng ánh trăng, khôi phục được càng nhanh. Tựa như linh tiểu có thể nhanh chóng bổ sung linh khí đồng dạng, này loại linh tuyển nước có thể bị tiểu linh chi nhanh chóng hấp thu, bổ sung yêu lực. Nàng mới vừa từ cổ dung lão yêu kia cầm tới cũng không phải là một bộ đầy đủ hoàn chỉnh thảo mục yêu thuật truyền thừa, mà là bị thể hồ quán đỉnh bốn cái thảo yêu thuật. Trọng điểm là tăng cường nàng thân là tiểu thảo yêu thiên phú năng lực, tỉ như điều khiển thực vật, làm nàng này cái ngày kia dị nhân càng tiếp cận yêu tộc. Nàng học được thảo yêu thuật có ba cái yêu thuật nhỏ quấn quanh, phấn hoa, ký sinh cùng một cái đại yêu thuật độc mục thành rừng. Nay một đường thượng, nàng vẫn luôn tại luyện tập ba cái yêu thuật nhỏ. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, chân chính thảo mục yêu thuật cùng tiên tri nhất tộc công pháp có rất lớn khác nhau. Tiên tri nhất tộc thân thiện nhân tộc, công pháp là từ nhân tộc chuyển xuống, cho nên còn có nhân tộc khác quyết thi pháp quá trình. Nhưng là chân chính thảo mục yêu thuật là căn bản không cần khắc quyết, yêu thần thức tán ở cơ thể bên ngoài, lấy trời sinh huyết mạch chi năng câu thông tự nhiên, trực tiếp điều động tự nhiên uy năng. Tựa như thảo mục yêu tộc, trời sinh liền có thể điều khiển cùng cấp đoạt so tự thân nhược tiểu thực vật, còn có thể thông qua hấp thu nước cùng quang gia tốc sinh trưởng cùng khôi phục, lại căn cứ có cây chủng loại bất đồng, có chút ít trời sinh mang động, có chút ít trời sinh chữa trị. May mắn nàng đỉnh đầu tiểu linh chi tương đương với yêu gốc dễ thể, lại nuốt ba giọt nguyên tinh, thần hồn độ mạnh có thể so với cùng cấp cỏ cây chi yêu, không phải nàng trước mắt liền ba cái yêu thuật nhỏ đều không sử ra được. Giang Nguyệt Bạch đi lòng vòng tay bên trên dây leo vòng tay, này là một đoạn ngắn vạn năm lão đẳng, không giống là cổ dung lão yêu trên người cây mây, chủng loại không biết. Này vật tương đương với một món pháp bảo, có thể giúp nàng tại không có thực vật sinh trưởng địa phương, thôi phát dây leo cùng yêu thuật, này dây leo cường độ nàng dùng thất phẩm pháp khí đều không thể chặt đứt. Chỉ tiếc tiểu linh chi nhược tiểu, bản thân yêu lực không có nàng tự thân linh khí bằng đại, yêu thuật nhỏ sử dụng 10 tới lần liền phải bổ sung yêu lực, đại yêu thuật tạm thời còn không sử ra được, phải tiếp tục tăng lên Vân Chi Thảo huyết mạch đẳng cấp. Ân. Hảo giống như có người qua tới. Giang Nguyệt Bạch tay đè tại dây leo tường bên trên, có cây chi yêu một hạng tiên phú khác năng lực, tại có thực vật địa phương, thực vật có thể biến thành nàng con mắt. Giờ phút này nàng có thể cảm giác được mặt đất giang khắp nơi thực vật mạch lạ, bị người dâm bính địa phương truyền đến từng lớp chấn động, từ xa mà đến gần. Tạm thời không biết là ai, Giang Nguyệt Bạch dựa lưng vào dây leo tường bên trên, bị cây mây quấn quanh biến mất tại tường bên trong. Không bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, một bộ thư sinh trường bảo nam tử thở hổn hển, quay đầu xem sau lưng truy sát hắn dây leo đột nhiên tối lui, không hiểu nhíu mày, nhưng còn là tùng khẩu khí, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Khổng Ôn nhượng theo tay áo bên trong lấy ra một khối ngọc, cùng lúc trước Thiên Diễn Tông tiểu bị lúc, Lục Nam Chi cấp Giang Nguyệt Bạch bọn họ lẫn nhau cảm ứng vị trí ngọc giống nhau như lúc. Khổng Ôn nhượng cảm ứng một lát, thất vọng thở dài, quay đầu xem xét xung quanh, phát hiện dây leo tường bên trên có cái màu tím nụ hoa. Khổng Ôn nhượng ánh mắt hơi sáng, thật cẩn thận đi qua xem xét. Phúc. Nụ hoa bên trong đột nhiên phun ra đại lượng phấn hoa, giống như sương mù bàn nháy mắt bên trong tràn ngập tại toàn bộ thông đạo bên trong, che đậy tầm mắt ngăn trở thần thức. Gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo chiết, hồ ngày tháng 8 tức tuyết bay. Tiếng nói trong suốt, hưu quản hàn phong đất bằng khởi, khoảnh khắc bên trong đem phấn hoa toàn bộ thổi tan, tuyết bay phiêu linh, hai bên dây leo tưởng cao bên trên lá xanh phát hoàng khô héo. Dây leo bay vụt, cuốn về phía Khổng Ôn Nhượng. Đánh võ mồm. Hắn xoay người tránh né, một thân hạo nhiên chính khí hóa thành bàn tay đại sáng kim kiếm mang theo hắn miệng bên trong bắn ra, sắc bén vô song, chặt đứt dây leo. Càng nhiều dây leo bị điều khiển, tìm đúng Khổng Ôn Nhượng trên người sơ hở tập sát. Hắn điều khiển đánh võ mồm chém giết mấy hiệp, có chút không quan sát, bị dây leo hung hăng quất bay, đụng vào dây leo tường bên trên lập tức bị dây leo trói buộc tứ chi thân thể. Hoa tươi đoá đoá nở rộ, muốn phun phun phấn hoa. Khổng Ôn Nhượng thần sắc run lên, lồng ngực bên trong xúc một khẩu hạo nhiên chính khí, hét lớn. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Chanh. Giữa không trung bàn tay lớn sáng kim kiếm mang đột nhiên quang mang đại tác, xương hàn bức người. Một kiếm vung chạm, chỉnh mặt dây leo tường tại kim sán sán kiếm mang bên trong từng khúc nứt ra, uy lực dọa người. Khổng Ôn Nhượng thoát khốn mà ra, lung lay hai lần đứng vững, lập tức cấp đường chạy trốn. Giang Nguyệt Bạch mang mạng che mặt theo Khổng Ôn Nhượng phía sau dây leo tường bên trong đi ra, đỉnh đầu tiểu linh chi chấn động, phấn hoa bay lên đầy trời, lại lần nữa đem Khổng Ôn Nhượng bao khỏa này bên trong. Bạo. Rầm rầm rầm. Khoát ra trận. Hỏa quang bạo liệt, đất rung núi chuyển. Giang Nguyệt Bạch không nghe rõ Khổng Ôn Nhượng đằng sau niệm cái gì, chỉ thấy hỏa quang tán đi, Khổng Ôn Nhượng trên người kim giáp rách dưới, đầy người liệt diễm thiêu đốt quá dấu vết, chính toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Nguyên lai nho tu liền là đọc thơ a, kiến thức. Khổng Ôn Nhượng nhận ra Giang Nguyệt Bạch, kiên kỵ lui lại, sau lưng bóng đen một tiệm, lại nhiều một cái vô diện khối lỗi, ngăn trở duy nhất đường lui. Giang Nguyệt Bạch vung ra sát phong đao, cười từng bước một tới gần, ta cũng có phần hiểu thi tử, không bằng chúng ta đối hai câu. Khổng Ôn Nhượng bị đuổi một đường bản liền khí lực không đủ, trước mắt một đối hai ở vào hạ phòng, chỉ có thể tìm giúp đỡ. Hắn tay háo hất lên, cao giọng hét lớn, nhưng Sử Long Thành Phi tướng tại, không, không bằng tự quải đông nam chi. Giang Nguyệt Bạch đạp đi lên. Khổng Ôn Nhượng toàn thân chấn động mở to mắt, đột nhiên liền quên nửa câu sau. Chanh. Đao mang cùng kiếm mang đụng ra hỏa hoa, Khổng Ôn Nhượng bị phản chấn chi lực đâm đến lui lại, lồng ngực bên trong huyết khí cuộn cuộn, hàm máu lại uống. có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết. Phúc. Khổng Ôn nhượng phun máu, Giang Nguyệt Bạch chém ra một đao liệt diễm ngập trời. Bản chương xong. Chương 241, ẩn trong khói sát trận. Nam Nhi phải tự cường. Đối kính Hoa Lửa Hoàng. Khổng Ôn nhượng sắc mặt trắng bệnh, tự tăng thanh thế thất bại chỉ có thể chật vật trốn tránh, Giang Nguyệt Bạch để đao truy kích. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, Tráng Sĩ. Tráng Sĩ tự quải Đông Nam Chi. Binh tướng hư ảnh mới vừa khởi hình dáng, lại bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Ta tự hoành đao hướng thiên cười. Cười xong ta liền đi ngủ. Liệt diễm đao mang quanh kích ngực, Khổng Ôn nhượng phun máu bay ngược, tâm thần cố loạn, hắn tu dưỡng còn chưa đủ, làm không được tâm vô bằng vụ, luôn là bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Giang Nguyệt Bạch thu đao, mấy hiệp xuống tới, nàng tính là thăm dò, này cái Khổng gia nho tu liền là miệng lưỡi công phu, còn có miệng bên trong hàm kiếm mang, uy lực ngược lại là sò kiếm tu không sai. Đỉnh đầu tiểu linh chi khẽ nhúc nhích, hai bên dây leo vách tường bên trên dây leo bay vụt, Khổng Ôn nhượng dãy rủa đứng dậy, tại Giang Nguyệt Bạch từng bước ép sát chi hạ, bất ngờ không kịp để phòng bị trói cái gián chắc. Hắn vừa muốn mở miệng, mấy cái dây leo cấp tốc theo hắn trước mặt bay qua, gắt gao lặc tại hắn miệng bên trong, làm hắn không phát ra được thanh âm nào. Giang Nguyệt Bạch tế ra ảnh nguyệt tử mẫu nhận, lớn nhỏ trang khuyết nhanh như gió. Khổng Ôn nhượng hoảng sợ mở mắt, cổ động toàn thân khí tức, hạo nhiên chính khí xông phá đầu ngón tay, chớp mắt gian ở bên cạnh vẽ xuống hai cái chữ vàng. Bụng có thi thư gió thu mọi âm thanh tĩnh trung khởi, phù diêu gió gào rít giận dữ, nửa ngày minh kiếm kích, đất bằng quyển sóng cả. Khổng Ôn nhượng đau khổ kêu rên, nghiền ép toàn thân hạo nhiên chính khí, không cần niệm tụng, vẹn vẹn viết ra một cái thơ danh, khí thế bảng bạc cầm vang một phát. Cùng phong gào rít giận dữ, kiếm kích chấn minh, thông đạo bên trong đột nhiên sóng cả mãnh liệt, đại lãng bành trướng. Giang Nguyệt Bạch cùng Khôi Lỗi Vô Diện đều bị đại lãng bức lui, Khổng Ôn nhượng đánh võ mồm chặt đứt dây leo, thuận gió mà khởi, nhanh chóng biến mất tại mê cung cuối cùng. Sau hai có chút nữa, Khổng Ôn nhượng không lo được để ý tới, chưa từng chú ý đến hắn sau hai có ngân bạch sợi nấm chân quần, chính nhất điểm điểm ẩn vào hắn trong đầu tóc. Đại lãng lui tán, Giang Nguyệt Bạch thu đao vào vỏ, này một phen giao thủ đại khái biết rõ ràng nho tu pháp môn, nguyên cho rằng phong bế miệng là được, hiện tại xem tới, còn đến đánh gãy tay. Nàng cố ý thả đi Khổng Ôn nhượng, tự nhiên là vì thả hắn đi tìm Khổng gia mặt khác đệ tử, đặc biệt là hắn hai cái huynh trưởng Khổng Ôn Lương cùng Khổng Ôn Cung. Đến lúc đó cấp các ngươi một nhà chỉnh chỉnh tề tề chôn. Hơi chút chỉnh đốn một lát, Giang Nguyệt Bạch tính toán thời gian một chút, nàng vào mê cung đã có hơn một ngày, này cái mê cung tổng cộng sẽ mở ra 9 ngày. Ngày thứ 6 bắt đầu, tầng bên trong bãi săn truyền tống trận mở ra, ngoại tầng mê cung bắt đầu phong bế. Sở Hữu không tiến vào tầng bên trong bãi săn tu sĩ sẽ giống như nàng nhất bắt đầu tại Thanh Đồng mê cung bên trong gặp được như vậy, bị chen chúc thành thịt nát đào thải. Vẫn là muốn sớm một chút tìm đến tầng bên trong truyền tống trận. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục xuyên tường mà qua đi thẳng tắp, đường bên trên luyện tập yêu thuật nhỏ. Xem đến bảo tàng nụ hoa liền đi qua hữu hảo trao đổi một chút, tiếp nhận nụ hoa nhiệt tình lễ vật. Xem đến có người tranh đoạt bảo vật, liền đi lên khuyên can, lấy đi dẫn khởi tranh chấp đầu mượn, đem người đều khuyên đi ra bên ngoài tỉnh táo. Xem đến không phải tông môn đệ tử, liền lấy ra ngưng quan kính, thỉnh bọn họ xem phi long tại thiên, làm bọn họ lĩnh giáo tông môn đệ tử đợi khách chi đạo. Ngày ngày phục ngày ngày, mang mang cũng mang mang. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, người bị đào thải càng ngày càng nhiều, này bên trong vẫn như cũng là tán tu chiếm đa số. Cùng dĩ vãng mỗi một giới đồng dạng, tán tu minh nói là liên minh, thực tế thượng rất khó quản lý, nguyện ý làm tán tu, trừ tư chất vấn đề không cách nào tiến vào tông môn bên ngoài, tương đương một phần là vì không bị câu buộc. Cho nên tán tu tham gia phong vân hội, phần lớn là vì tầm bảo tìm cơ duyên, tán tu minh minh chủ cũng căn bản không trông cậy vào chiến thắng, hắn chính mình vài chục năm đều không trở về một lần tán tu minh tổng bộ. Tán tu tại mê cung bên trong phần lớn là một người hoặc giả kết thành đạo lữ hai người cùng nhau hoạt động, gặp gỡ dần dần hội tụ thành đại bộ đội thế gia đệ tử cùng tông môn đệ tử, tự nhiên sẽ bị đào thải ra tới. Trừ cái đó ra, đám người phát hiện, dị vãng thế gia đệ tử đều tương đối đoàn kết lại cường thế, cùng tông môn đệ tử cân sức ngang tài. Nay lần vẫn chưa tới 6 ngày, bị đào thải thế gia đệ tử thế mà so tông môn đệ tử nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa tương đương một bộ phận đều có cái điểm giống nhau. Quảng trường chính giữa trụ đá, lại có hai cái bình giang vực thế gia đệ tử bị đào thải ra tới, quần áo tả tơi, trên người treo đầy băng xương, mặt bên trên vẫn mang hoảng sợ muôn dạng thần sắc. Lại là Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch làm. Cùng phía trước kia 20 mấy cái giống nhau như lúc, bị phù bảo một chiêu đánh ra. Nay loại không đạo đức đồ vật nên cấm chỉ sử dụng. Nàng một cái đại tông thân truyền như thế nào trừ phù bảo liền không khác chiêu nha. Ngươi xem những cái đó thế gia tinh anh đệ tử cái nào không có phù bảo, hôm qua Vương thị gia tộc kia hai người bị đào thải ra tới lúc, tay bên trên còn nắm bắt thôi động một nửa phù bảo đâu. Trước mắt theo nhân số thượng xem, thế gia Minh này một bên cũng liền Khổng thị, Phương thị cùng Lục thị không có người bị đào thải ra tới, mặt khác gia tộc người không thừa nhiều ít. Tông môn này một bên cũng đỉnh kỳ lạ, các đại tông cửa thế hệ trước đệ tử bị đào thải ra 30 mấy cái, trẻ tuổi một bối thế mà đều kiên trì đến ngày thứ 5, rất lợi hại. Đáng tiếc xem không đến mê cung bên trong tình huống, không phải nhất định thực đặc sắc. Này lúc, phía trên trụ đá dần dần xuất hiện thật lâu huyễn ảnh, tầng bên trong bãi săn sắp mở ra. Này là Huyền Minh chiến trường, Băng Ma thủy tổ chi địa. Lúc đó, thí luyện ngày thứ 5, trung tâm mê cung tế đàn. Một bả thanh đồng cự kiếm, một cái dây leo quấn thủ quấn của đá, cùng một tôn người mặt chim thân cự đại băng điêu đứng lặng tại đổ nát thê lương phế tích bên trong, phân biệt đối mê cung tam đại khu vực. Phế tích như cùng rách nát hoàng thành di tích, theo này kích thước khổng lồ vẫn có thể tưởng tượng đến nơi đây đã từng huy hoàng cường thịnh. Chỉ là giờ phút này di tích hướng đông, hơn phân nửa khu vực sương mù tràn ngập, tìm không đến đi hướng bãi săn truyền tống trận đường. Hàn phong sát sát, túc sát chi khí làm người sợn tóc gáy. Hai cái thế gia đệ tử theo ma thần băng điêu sau có ra, xem đến di tích đông bộ sương mù lập tức cười lên tới. Siêu siêu. Hai đạo kiếm khí theo đổ dạp cự đại cột đá sau giết ra, hai cái thế gia đệ tử đại hoảng sợ thất sắc, cũng quýt trốn tránh đạp vào nồng vụ. Ha ha, các ngươi này đó tông môn phế vật, có bản lãnh giết đi vào a. Trào phúng thanh theo trận bên trong truyền ra, Tạ Cảnh Sơn nhảy lên cột đá, tức muốn hộp máu đối phía trước đại trận chém ra đầy trời hỏa diễm kiếm mang. Rầm rầm rầm. Mặc cho hắn như thế nào đánh kích, kiếm mang đều là châu đất xuống biển, tại đồng vụ bên trong kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước. Ngươi đừng phí công phu, thế gia kia ba người hiển nhiên đến có chuẩn bị bày ra này ẩn trong khói sát trận, chỉ có bọn họ thế gia người có thể an toàn thông qua, chúng ta đi vào nhất định phải ra sự tình. Hà Vong Trần chậm rãi từ từ ló ra nửa cái đầu đối Tạ Cảnh Sơn nói. Tạ Cảnh Sơn nhảy trở về cột đá sau, vậy ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp phá này trận. Hà Vong Trần chào đầu, ta này không là chính tại xem chính suy nghĩ sao, đừng nóng nội, phá trận này cái sự tình cần thiết tâm bình khí hòa từ từ sẽ đến, càng là sốt ruột càng là dễ dàng xem nhẹ bày tại trước mắt sơ hở, ta sư phụ nói qua. Được được được, ngươi nhanh đừng lại nhải, nắm chặt phá trận đi, chờ ngươi lại nhải xong món ăn cũng đã lạnh, hiện tại thế gia đệ tử đi vào càng ngày càng nhiều, chúng ta tông môn đến lúc đó khẳng định phải bị thua thiệt. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, tuyệt đối không nên sốt ruột, ta tại xem đâu. Hà Vong Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm đưa đầu quan sát. Tạ Cảnh Sơn thở dài, nếu là Giang Nguyệt Bạch tại này bên trong liền hảo, nàng lưu ma trước quỷ nhiều nhất, này lần cũng may mắn có nàng cấp kia bộ phận mê cung đồ, hai ta mới có thể như vậy thuận lợi đi ra Thanh Đồng mê cung. Hững. Trấn Thiên gào thét theo Thanh Đồng cự kiếm sau chuyến ra, Tạ Cảnh Sơn cùng Hà Vong Trần bắt thành một loạt ám chọc chọc nhìn sang. Đông, đông, đông. Mặt đất có tiết tấu chấn động, cùng với kim loại không chịu nổi gánh nặng kẹt cái thanh, năm người vừa đánh vừa lui, theo Thanh Đồng cự kiếm sau chật vật chạy ra. Quy Nguyên kiếm tông kia năm cái, che khuất bầu trời bóng đen từ bên trên ném xuống tới. Tạ Cảnh Sơn cùng Hà Vong Trần cứng ngắc ngẩng đầu. Cao 10 trượng thanh đồng thân thể, tám đầu cánh tay vung vẩy bất đồng binh khí, như cùng Phật môn nộ mục kim cương, thanh thế to lớn. Tạ Cảnh Sơn chửi ầm lên, này quần hỗn trướng, như thế nào đem thanh đồng mê cung thủ hộ cự khôi tám tay kim cương dẫn ra ngoài? Bạn chương xong. Chương 242, làm ta tới. Tám tay kim cương là thanh đồng mê cung bên trong mạnh nhất thủ hộ giả, Tạ Cảnh Sơn cũng chỉ là biết nó tồn tại, biết nó thủ hộ thanh đồng mê cung bên trong quan trọng nhất bảo vật. Phía trước Phong Vân hội bên trong, liền tính có người có thể may mắn đụng tới tám tay kim cương, cũng không người có thể theo nó tay bên trong chiếm được tiện nghi. Bởi vì tám tay kim cương thực lực gần nhau kim đan trung kỳ, căn bản không là tầng dưới mê cung bên trong trúc cơ tu sĩ có thể đối phó. Tám tay kim cương bên trên một lần bị đánh bại, còn là hơn 1000 năm trước, nghe nói là một cái nữ tán tu, sau khi lấy đồ liền tầng bên trong bãi săn đều không có vào, trực tiếp trốn, đến mức đến hiện tại cũng không người biết nàng là ai, lại lấy đi cái gì đồ vật. Phanh. Bí đỏ truy hung hăng đệm xuống, sơn băng địa liệt, đất đá tung tóe. Chắc Thanh Phong bọn họ 5 người bị cự lực chấn động đến phun máu bay ngược, thất linh bất lạc. Tám tay kim cương cầm lên bí đỏ truy, mặt đất bên trên lưu lại hơn 1 trượng hồ sâu. Đi sương mù bên trong, Chắc Thanh Phong giãy rùa bỏ lên. Có mai phục, đừng đi. Tạ Cảnh Sơn theo cột đá sau một nhảy ra. Chắc Thanh Phong, Hoa Ánh Thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình 5 người miễn cưỡng dừng tại ẩn trong khói sát trận biên duyên. Hứa Thiên Trình ham không được, may mắn Triệu Khôn Linh khí lực lớn, một bà cấp hắn sách trở về. Này lúc, tám tay kim cương lại không lại truy kích 5 người, suy nghĩ bản tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Lui ra phía sau, quay người, giữ tợn ánh mắt lạc tại Tạ Cảnh Sơn trên người, khí thế một lần nữa bạo động. Tạ Cảnh Sơn ra đầu nhất hận, ta đi ngươi lại ra. Phanh. Cửu Hoàn đại đao đập ầm ầm hạ. Tạ Cảnh Sơn dưới chân cột đá ầm vang bạo liệt, hắn hộ thân pháp bảo bị chấn nát, bay rất ra ngoài đụng vào phế tích bên trong. Hà Vong Trần. Tạ Cảnh Sơn không lo được ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, đứng lên ngay lập tức tìm kiếm Hà Vong Trần, hắn mới vừa rồi còn tại cây cột đằng sau cất giấu đâu, nếu là không trốn tới, chẳng phải là ta tại chỗ này. Hà Vong Trần thanh âm truyền đến, Tạ Cảnh Sơn vừa nghiêng đầu, xem đến Hà Vong Trần đã chạy đến Chắc Thanh Phong bọn họ 5 người trước mặt, trốn tại Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm sau lưng co đầu rụt cổ. Ngươi hắn nương chạy trốn không gọi ta. Tạ Cảnh Sơn nổi trận lôi đình, mắt xem tám tay kim cương bí đỏ truy lại lần nữa nện xuống, hắn vội vàng đứng lên, linh động như khỉ, mấy cái lắc mình theo tám tay kim cương dưới hông xuyên qua, chạy đến Chắc Thanh Phong bên cạnh. Kia tám tay kim cương quả nhiên lại một lần nữa dừng lại, không chịu tới gần đại trận. Nó có một chút linh trí. Chắc Thanh Phong trầm giọng nói. Tạ Cảnh Sơn hỏi, các ngươi rốt cuộc như thế nào trong nó, thật là không muốn sống. Kiếm Tông mấy người nhìn hướng tiểu cái tử Hứa Thiên Trình, Hứa Thiên Cẩm khí đến một bàn tay hô tại hắn sau, ra môn bất hạnh. Hứa Thiên Trình ngày thường tổng là không phục quản giáo bộ dáng, hôm nay lại chột dạ cúi đầu. Ta liền lấy kiếm tùy tiện tại tường bên trên thọc hai lần, ai biết kia là. Làm sao bây giờ? Đây người cơ bắp tráng hán đầu chọc Triệu Khôn Linh gánh lấy trọng kiếm, một người ngăn tại Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm trước mặt hỏi. Chắc Thanh Phong nhíu mày trầm tư, xem sau lưng lại xem trước mặt tám tay kim cương. Hà Vong Trần nói, xem này tình huống, chúng ta nếu là vào trận, tám tay kim cương xác định vững chắc không truy, nhưng là vào trận lúc sau chúng ta ngay lập tức sẽ bị đại trận tách ra, bên trong còn không biết mai phục bao nhiêu thế gia đệ tử. Này lúc, kia tám tay kim cương hảo giống như đột nhiên phản ứng qua tới, hai điều cánh tay giơ lên, đao kiếm tương giao đối đám người, màu vàng phong mang nhanh chóng hội tụ, suy suy dị khiếu, khí thế bành trướng. Nó còn biết pháp thuật. Tạ Cảnh Sơn chấn kinh trừng mắt, tâm nhất hành, cùng này vào trận bị thế gia kia quần vương bắt đạn giết ra ngoài, không bằng cùng này tám tay kim cương liều mạng. Tạ Cảnh Sơn hỏa đấu kiếm bên trên hỏa quang nổ bắn ra, phần thiên kiếm pháp không giữ lại chút nào thi triển. Hỏa diễm cự khuyển lăng không đánh giết, đụng vào tám tay kim cương trùng điệp tại một chỗ đao kiếm. Rầm rầm rầm. Dây đắc tiếng nổ cùng với khí lưu bắn nhanh, đao kiếm phía trên sắc bén kim quang lập tức cảm đạm xuống. Thấy thế, Chắc Thanh Phong trường kiếm hất lên, khởi kiếm trận, liều mạng. Chắc Thanh Phong cấp tốc vọt tới tám tay kim cương sau lưng, quanh thân cuồng phong kiếm ý lôi đỉnh và quần, vung lên mạn màu thiên thanh kiếm mang điên cuồng chém mà xuống. Tạ Cảnh Sơn cùng Chắc Thanh Phong một trước một sau mấy công, tám tay kim cương vung vậy cự hình vũ khí gào thét ngăn cản, trên người chiến giáp quang mang đại tác tổ thành khí cháo, đem nó nghiêm mật bảo vệ. Cuồng phong tứ ngược, chiến đấu tình hình kịch liệt, Hoa Ánh Thời bốn người không dám trì hoãn, lập tức tìm đúng phương vị, vung vẩy tay bên trong hình thái khác lạ pháp kiếm, động tác thanh âm chỉnh tề đồng dạng. Tứ tượng kiếm trận, khởi. Bốn thanh pháp kiếm đối trung tâm phương hướng cùng nhau chém xuống, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hung mãnh đụng vào cao 10 trượng tám tay kim cương thân bên trên, nhất cử sẽ rách hộ thể khí cháo. Chắc Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn hai mắt nhất lượng, lập tức đạp không mà khởi, cuồng phong gào rít giận dữ, liệt diễm mặt trời, mãnh công tám tay kim cương. Khóa tiên trận. Hà Vong Trần phao ra mấy đạo trận bàn, đại trận quang ảnh tại tám tay kim cương dưới chân lấp lánh, màu vàng xiển xích theo trận bàn các nơi phóng lên tận trời, vững vàng khóa tại tám tay kim cương cánh tay bên trên, khống chế nó động tác. Hoa ánh thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình bốn người cũng không ngừng biến hóa phương vị, duy trì kiếm trận, khởi xướng cuồng phong sóng biển bàn tiến công. Tám tay kim cương thân thể mặc dù cứng rắn, nhưng cũng đánh không được như thế mãnh liệt tiến công, nhất thời nhất chân, hung hăng hướng Triệu Khôn Linh đỉnh đầu đạp xuống, thế tất yếu bài trừ kiếm trận. Triệu Khôn Linh cố thủ phương vị không thể nhúc nhích, nghìn cân treo sợi tóc lúc, lại là hai điều xiển xích từ dưới đất xung ra, cấp tốc cuốn lên tám tay kim cương nâng lên chân to, dùng sức kéo thần. Tạ Cảnh Sơn quay đầu vừa thấy, Hà Vong Trần, hảo dạng. Tiếng nói mới vừa lạc, xiển xích đứt đoạn, Hà Vong Trần một mông ngồi tại mặt đất bên trên. Thực xin lỗi ta quá yếu. Hà Vong Trần trực tiếp khóc ra thành tiếng. Hắn bất quá trúc cơ sơ kỳ, khóa tiên trận phân liệt xiển xích càng nhiều càng yếu, tám đầu tay thực sự là quá khó làm, chỉ dựa vào hắn một người căn bản khống chế không trụ như thế to lớn đại vật. Cuốn nhánh. Hoa Ánh Thời kịp thời ra tay, kiếm gỗ hóa thành một sợi dây leo, cuốn lấy Triệu Khôn Linh thân eo đem người kéo về. Oeng. Đất rung núi chuyển, tám tay kim cương chân to giẫm ra cự đại hố sâu, bùi đất vẩy ra. Tứ tượng kiếm trận một phá, tám tay kim cương chợt tránh thoát toàn bộ xiển xích, trên người tia lôi dẫn dậy sóng, hoành tạo thiên quân. Sở hữu người bất ngờ không kịp đề phòng, toàn diện bao phủ tại lôi hải bên trong, thân thể run rẩy không có sức chống cự, chỉ có thể phát ra đau khổ kêu thảm. Mắt xem mỗi người bọn họ phá giới châu bên trên quang hoa sắp nổi, một đạo lệnh nhân tâm triều bành trướng thân ảnh đột nhiên vọt tới kia căn dây leo cuốn thụ cuốn cự đại cột đá đỉnh, đều tránh ra, làm ta tới. Cổ Kính Huyền không thiểm, băng ly gào thét ra. Bạch y nữ tử tóc đen bay lên, quần áo phân phật, tựa như cưỡi rồng ngự phong, gọi người thấy chi kinh hồn. Thẳng đến hàn phong thấu xương, khí thế kinh người băng lam sắc cự long giết tới trước mặt, mấy người mới đột nhiên hồi thần. Tạ Cảnh Sơn toàn thân tê liệt cứng cổ lại gọi, thiểm không mở a a a. Oeng. Băng ly đụng vào tám tay kim cương ngực, hàng tinh nổ tung bản quang mang quét ngang khắp nơi, bài sơn đảo hải. Tám tay kim cương tại kẹt kẹt thanh bên trong lảo đảo lùi lại, khó có thể giữ vững thân thể một chút té ngã mặt đất bên trên. Du dương tiếng sáo theo đầy trời bụi đất bên trong truyền ra, mang một cổ thấm vào ruột gan mát mẻ nhanh chóng đảo qua đám người thân thể. Tạ Cảnh Sơn trợn mở một con mắt, kinh hỉ phát hiện hắn còn không có bị đào thải đi ra ngoài, giờ phút này chính bị một cái dây leo cuốn lấy eo huyền tại không trung. Tại tiếng sáo tác dụng hạ, dây leo bên trên tán ra đạo đạo lục mang tiến vào Tạ Cảnh Sơn thể nội, nội thương ngoại thương đều tại nhanh chóng khép lại. Bụi đất dần dần tán đi, lộ ra vẫn như cũ đứng tại cột đá đỉnh, bạch ý tung bay, sáo thổi thân ảnh. Không riêng chắc Thanh Phong xem đến thất thần, Hứa Thiên Trình cùng Hà Vong Trần cũng một mặt kinh diễm, ánh mắt chớp động. Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm đối xem liếc mắt một cái, này dạng nữ tử, đừng nói là chắc Thanh Phong, hai người bọn họ nữ nhân cũng sẽ nhịn không được ngưỡng mộ a, này thổi đến cái gì a? Nghe được ta toàn thân ngưỡng ấy. Triệu Khôn Linh cờ thanh cờ khí, không trụ cào trên người các nơi. Hoa Ánh Thời cùng Hứa Thiên Cẩm liếc hắn một cái, bật cười lắc đầu. Này lúc, cơ quan va chạm thanh từ phía sau truyền đến, hình thể bằng đại tám tay kim cương chính chậm rãi đứng lên. Bạn chương xong.